ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Sáng ngày 7 tháng 3 năm 2016, đoàn chúng tôi tiến về vườn Nai, nơi Đức Phật chuyển pháp luân. Tại nơi đây, sau khi giác ngộ, Đức Phật đã đi bộ 250 cây số đến vườn Nai này để thuyết pháp cho năm anh em Tiểu Trần Như. Tại đây, tam bảo đã được hình thành với ba ngôi báu Phật, Pháp và Tăng.
Sáng nay ta thiền hành hướng lòng quyện chung quanh bát ngát rừng thông xanh lòng suối reo êm đềm. Sáng nay ta thiền hành sương mù còn long lanh víu dít lời chim ca từng bước trong an lành. Con đường nhiều sen búp có chim oanh trên cành lặng nghe chim nói pháp lời chim vòng bay xa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử có mặt tại tháp chuyển pháp luân, nơi mà khoảng 2 tháng sau khi giác ngộ, Đức Thế Tôn đã chia sẻ bài kinh Đại Chuyển Pháp Luân cho 5 người bạn đồng tu mà ở Việt Nam thường gọi là 5 anh em Kiều Trần Như. Nhân dịp này chúng ta cùng ôn lại một số điều quan trọng liên hệ đến cuộc đời Đức Phật nói chung và những giá trị chân lý được Đức Phật chia sẻ tại đây nói riêng. Điều 1, Đức Phật lịch sử trong 10 ngày qua chúng tôi nhiều lần chia sẻ rằng hành trình chiêm bái Phật tích tại Ấn Độ và Nepal của chúng ta là nhằm tìm kiếm một Đức Phật lịch sử mà trải qua 2600 năm đạo Phật có mặt ở các trung lục á, hình ảnh đó bị mờ nhạt dần, bị pha lẫn với các câu chuyện huyền thoại. Những phần hào quang từ góc độ tín ngưỡng tôn giáo đó đã được dựng lên của các thế hệ đệ tử Phật nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của Đức Phật dành cho cuộc đời này. Cái đó gọi chung là hình ảnh Đức Phật tôn giáo, dĩ nhiên là rất cần thiết cho quần chúng có khuynh hướng tín ngưỡng. Về phương diện lịch sử đó thì Đức Phật Thích Ca sanh một cách đột ngột tại vườn Lâm Tỳ Ni vào trăng tròn tháng Vesak năm 624 trước Tây lịch. 7 ngày sau đó, mẹ của ngài do có lẽ bị mất máu quá nhiều vì tiện nghi về dịch vụ y tế lúc đó chưa được chuẩn, cho nên bà đã qua đời. Mô tả sự qua đời của Hoàng hậu Maya một cách ấn tượng, người Ấn Độ đã nói rằng vì bà đã hiến tặng cho thế gian này đó một bậc đại vĩ nhân, cho nên bà không cần phải sống thêm mấy chục năm còn lại trong đời, cũng không cần làm thêm một phước báo công đức gì nữa. Bà đã đủ tiêu chuẩn để giảng sanh về cõi trời Đâu Sức, vốn được xem là một thế giới ngoài địa cầu của chúng ta, nên mà phước báo, nhà nhan sắc, sức khỏe, tuổi thọ, trình độ dân trí, môi trường hòa bình đó cao hơn rất nhiều lần so với địa ngục chúng ta. Thế là thay vì nói là Đức Phật bị mồ côi mẹ từ nhỏ, cái không khí tan tóc buồn cảm xuất hiện, thì ta nói là mẹ ngài có phước báo nên tái sanh về cõi trời sớm. 29 năm sau đó thì Đức Phật do tinh thần yêu nước thương dân chọn con đường độc thân để làm những việc cần làm cho vương quốc Sakya của ngài. Và vì suốt 29 năm đó Đức Phật cảm thấy là bao nhiêu nỗ lực của mình cũng chỉ có phục sự cho tiểu quốc Sakya thôi và thần dân của nước này. Cho nên ngài mở cái tầm nhìn ra lớn hơn, làm thế nào đó để cái việc phụng sự của ngài nó cho toàn nước Ấn Độ hoặc là toàn chúng sinh càng tốt nữa. Thì nhân dịp đi dạo bốn cửa thành, ba cửa thành đầu chứng kiến ba cảnh già, bệnh và chết, Đức Phật đã bị sốc toàn tập. Là bởi vì môi trường giáo dục ở trong Dương Thành Ca Tỳ La Vệ mang tính bưng bít và tô hồng, cho nên á, mặc dù rất thông minh, Đức Phật vẫn chưa có cơ hội trực tiếp để nhìn thấy cái cảnh lam lũ khổ cực bất hạnh của người dân ở bên ngoài Dương Thành. Từ đó đó ngài mới lấy ngài làm so sánh rằng là đến lúc nào đó thân thể của ta cường tráng đẹp đẽ rồi cũng trở thành người già bị bệnh và vẫy tay chào với cuộc đời thôi. Thế thì mục đích đích thực của cuộc sống là cái gì? Cái câu hỏi triết học đó đã thôi thúc ngài suy nghĩ rất là nhiều ngày nhiều đêm. Ngài đã chia sẻ với vợ của ngài là công chúa Yajudala. Lúc đầu thì bà kháng cự vì hạnh phúc hôn nhân á giữa hai vợ chồng á chưa được một năm, mà ý tưởng từ bỏ cơ hội làm vua, từ bỏ vương thành đã làm cho công chúa Yajudala cũng bị sốc. Nhưng mà rồi nghe chồng của mình tâm sự đó, dần dần bà mới cảm thông được rằng là chồng của mình sanh ra không phải để làm đế vương, nhưng mà làm cái gì đó thì bà không hiểu được. Có thể là một nhà đạo sĩ, có thể là một bậc vĩ nhân, sống một cái đời sống khác với cái người bình thường. Bà chỉ cảm nhận được chừng đó thôi. Đấu tranh tâm lý đã giúp cho bà khắc phục được. Thay vì sở hữu riêng chồng mình cho cuộc sống gia đình ở vườn, ở hoàng cung, thì công chúa Yajudala đã hoan hỷ và cho phép chồng mình được đi tu. Cuộc đạo diễn của bà rất là ấn tượng, tức là nhân một cái dịp lễ hội linh đình về đêm tại Dương Thành Ca Tỳ La Vệ, mọi người đã say khướt, đã ngủ ấp, thì bà đã chuẩn bị một cái gói tư trang trao cho Sa Đạt là trợ lý của Đức Phật, và bà đóng một cái vai rất là hoàn hảo, giả vờ ngủ say nửa đêm. Chứ thực ra lúc đó là trái tim bà đang thổn thức, không có ngủ được. Thế thì Tất Đạt Đa đã vào bên trong loan phòng, nơi mà hai người đang hạnh phúc trong lòng 10 tháng qua. Tạ từ công chúa Yajudala lần một. Bước ra đó, Thái tử cảm thấy say rất lương tâm. Quay vào lần thứ hai để tỏ lòng biết ơn người vợ, tâm đầu ý hợp của mình. Bước ra, Thái tử lại lần thứ ba bước vào để cảm tạ lần cuối. Và lúc đó đó là Thái tử phải đấu tranh với tâm lý của mình. Nếu vướng kẹt vào cái cuộc sống tình yêu này đó, thì ngài chỉ có được một tổ ấm gia đình, một vương quốc hòa bình thôi. Nhưng mà rồi nỗi khổ niềm đau của già bệnh chết bất hạnh đó mà ngài đã chứng kiến ở các cửa thành không giải quyết được. Cho nên ngài đã quyết định đi luôn và mong rằng là có một ngày quay trở về để độ cho tất cả các thành viên của hoàng gia, trong đó có vợ con của ngài. Khi Thái tử Tất Đạt Đa đã trốn thoát khỏi cửa thành đông của Dương Thành Ca Tỳ La Vệ, thì công chúa Yajudala mới bắt đầu mở mắt thật là to ra. Những giọt nước mắt đã tràn trề trên đôi má của bà. Bà vừa mừng, bà vừa buồn khổ. Mừng á, là việc sắp xếp đã thành công, chồng mình trở thành nhà tâm linh. Nhưng khổ đó là còn lại ở loan phòng một cách cô đơn. Nhưng rồi bà đã khắc phục được cái tâm trạng và đấu tranh với những cái ham muốn của một người vợ bình thường để hiến tặng chồng mình đó cho thế giới này. Thì khoảng 2 tháng đầu Đức Phật đi ngang qua Tỳ Xá Ly, nơi cách Vương Thành Ca Tỳ La Vệ khoảng 500 cây số. Đức Phật đã học đạo với hai đạo sĩ Sa Môn là Arara và Uddaka. Những điều chân lý mà hai vị đạo sĩ này tu tập mấy chục năm chứng đắc và truyền bá đó, được Đức Phật chứng đắc ở trong vòng chưa đầy 10 ngày thực tập. Điều đó cho thấy là cái năng lực tâm linh của Đức Phật rất là vượt trội. Nhưng rồi Đức Phật đánh giá lại cái chân lý mà Ngài đạt được á, nó không đáp ứng được cái nguyện vọng mà Ngài hướng đến, đó là làm thế nào để kết thúc khổ đau. Tạ từ hai vị thầy của mình với lòng biết ơn sâu sắc, Đức Phật hiến về Ma Kiệt Đà để tìm ra con đường tu tập của đạo Bà La Môn, đó là khổ hạnh ám sát. Vào thời Đức Phật á, thì tại Ấn Độ chỉ có hai trường phái tôn giáo thôi. Trường phái Bà La Môn được gọi là trường phái tôn giáo hữu thần, lấy Thượng Đế và các thần linh làm hệ quy chiếu. Phương pháp tu tập của họ gồm có 3. Thứ nhất là tín ngưỡng thờ phượng Thượng Đế. Thứ hai là làm các cái đại tế đàn, giết hàng trăm con cừu, con bò, con dê, để mong Thượng Đế đó là chiếu cố đến mạng sống của mình, và xem rằng là đây là cái cách tốt nhất để tạo ra phước báo và công đức. Còn đối với các đạo sĩ đó thì tu khổ hạnh ép sát vì họ ngộ nhận rằng thân thể này là nguồn gốc của tất cả các tội lỗi, cho nên đi đọt nó, cho đó khổ đau nhức mỏi mệt mỏi thì không còn tâm trạng gì để mà nghĩ đến cái việc hưởng thụ khoái lạc giác quan nữa. Cái này thì ai đã từng sống đời sống vợ chồng đó thì có thể cảm nhận được, mỗi khi mình căng thẳng quá, mệt mỏi quá, nợ nần quá, bức xúc nhiều quá thì tự động mình không còn màng đến cái chuyện vợ chồng nữa, thì muốn thư giãn thôi. Và Đức Phật đã trải qua 6 năm tu như thế, Ngài được tôn vinh như là hóa thân của Thượng Đế. Nhưng Ngài nhận ra rằng nếu không từ bỏ con đường này đó thì Ngài chỉ có nước chết, gọi là trơ trọi xương thôi. Thuyết phục 5 người bạn đồng tu không thành công, Đức Phật đành phải chọn con đường đi riêng, đó là hướng đến Bồ Đề Đạo Tràng, nơi đó có một khí hậu rất là ôn hòa mát mẻ, để Ngài tu con đường chân lý mới, đó là Trung Đạo, còn được gọi là Bát Chánh Đạo. 5 người bạn đồng tu đã xa lánh Đức Phật và hướng về Sa Nát, vốn là trung tâm tâm linh quan trọng nhất vào thời Đức Phật, dành cho các sinh hoạt tín ngưỡng, vì gắn liền với sông Hằng và gắn liền với thằng Shiva, biểu tượng thứ 3 của Thượng Đế theo Bà La Môn giáo, tức là biểu tượng quỷ diệt sự sống. Thực tập 49 ngày thiền định dưới cội Bồ Đề đã làm cho Đức Phật giác ngộ giải thoát. Từng lễ đầu Đức Phật trải nghiệm niết bàn an lạc giải thoát và đánh giá lại chân lý mới Ngài được khám phá. Ngài đã đạt được 3 tự giác lớn là túc mệnh minh, thấy rõ được sanh tử của bản thân trong nhiều kiếp sống quá khứ, từ đại cư đến chi tiết. Thiên nhãn minh, thấy được sự tái sinh của tất cả các chủng loại, trong đó có con người, ở trong tương lai. Lậu tạng minh, thấy rõ được tất cả các phiền não, nguyên nhân của khổ đau đã được kết thúc. Tuần lễ thứ 2, Đức Phật thể hiện lòng biết ơn đối với cây Bồ Đề, che mưa chở nắng, và hình thành học thuyết 4 trọng ân: ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc, ơn đồng loại. Đó là trụ cột rất quan trọng của thuyết xã hội Phật giáo về sau này. Tuần lễ thứ 3, Đức Phật đi 18 bước chân sen để hình thành ra nhân sinh quan Phật giáo, lấy con người làm trọng tâm. Và nhân sinh quan liên hệ đến 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 đối tượng rất giác quan: màu sắc, âm thanh, mùi vị, vật xúc chạm và các thứ được hình dung. 6 loại nhận thức bao gồm thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và ý thức. Và bằng học thuyết này, Đức Phật đã phủ định những gì mà gắn kết với Thượng Đế và Thần Linh. Tuần lễ thứ tư, Đức Phật đã hình thành ra học thuyết duyên khởi, thay thế ba học thuyết quan trọng lúc bấy giờ, đó là học thuyết duy thần cho Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên của sự sống, học thuyết duy vật cho rằng đất nước gió lửa là uyên ủy của cuộc đời, học thuyết duy tâm cho rằng là tâm có trước, mọi thứ được hình thành theo sau đó. Đức Phật cho rằng mọi thứ tương tự, nương tựa vào nhau, hình thành, tồn tại, phát triển, ngoại diệt và lặp lại cái quy trình tương tự đó và không mất đi. Tuần lễ thứ năm, Đức Phật phản biện học thuyết Bà La Môn giáo về bốn giai cấp mà họ thường gọi đó là Thượng Đế đã phân công lao động cho các con người. Có những người sẽ được phân công làm vua chúa, quản trị chính trị và đất nước. Có những con người được sinh ra làm tôn giáo, độc quyền về giáo dục và tâm linh. Có những con người sinh ra làm kinh doanh, chưởng quản cái vai trò bao tử kinh tế của xã hội. Và có những con người đó là phục dịch tay chân, không thể làm các công việc tốt hơn, khác hơn, chỉ làm nô lệ cho ba giai cấp trên thôi. Và Đức Phật cho rằng đó là học thuyết rất là vô lý. Cho nên Ngài mới định nghĩa lại, giá trị thật của con người lệ thuộc vào trí tuệ và đạo đức mà người đó có. Tuần lễ thứ sáu, Đức Phật trải nghiệm nghịch cảnh, đó là giông to bão lớn, sấm sét, nước lụt tràn dân. Ngài vẫn ngồi thiền bất động và rắn thần đã ra bảo vệ Ngài bình yên vô sự, bất động giữa cuộc đời. Tuần lễ thứ bảy, Ngài thành lập Phật bảo và Pháp bảo, nhân việc tiếp nhận phẩm vật bánh sữa, bánh mật ong của hai thương gia Bà La Môn. Thì đó là 7 tuần lễ đầu. Sau đó thì Đức Phật đã hướng về Sa Rách này bằng con đường đi bộ. Và theo lịch sử thì Ngài đến đây vào khoảng trung tuần tháng 6 âm lịch, ở địa điểm tháp Chukandi mà chúng ta gặp khi nãy đó. Đó là địa điểm lịch sử mà Đức Phật đã gặp 5 anh em đồng tu. Dĩ nhiên là không ai nói với ai lời nào hết á. 5 anh em đồng tu vẫn còn hoài nghi rằng Đức Phật là người không kiên định lập trường. Sau 6 năm tu khổ hạnh, bị ngã đời, rồi bây giờ đi lại tìm tụi tôi để làm gì? Cho nên họ hoài nghi. Họ chỉ nhìn Đức Phật, theo dõi Đức Phật để xem Đức Phật muốn cái gì. Đức Phật cũng không nói một lời nào đối với các vị đó. Ngài cứ đi một cách tĩnh tại, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Nhưng mà càng quan sát Đức Phật đó, thì họ cảm thấy là ở Ngài tỏ ra một cái gì đó rất là khác thường, mà 2 tháng trước đó không thể nào mô tả được. Ung dung, tự tại, thảnh thơi, an lạc, hạnh phúc, nó tỏ ra một cách rất là tự nhiên, không phải là đóng kịch. Và trong tâm của mỗi người đều nghĩ rằng là Sāmon Gotama mà mình đã từng tu chung 6 năm đó, bây giờ đã trở thành một con người khác, không phải là người ngã đời nữa, và là một thánh nhân. Đức Phật tiếp tục đi, và họ đã đi theo Đức Phật tới ngay cái vị trí của tháp Chuyển Pháp Luân này. Đức Phật mới ngồi xuống, 5 anh em cũng ngồi xuống, và bắt đầu Đức Phật truyền bá bài kinh đầu tiên. Thì sau đó Đức Phật đã độ được 5 vị này trở thành 5 A-la-hán đầu tiên. Rồi Đức Phật độ cho thư gia triệu phú Gia Xá. Chàng thanh niên triệu phú này đó đã vận động 54 thương gia khác, bạn bè của mình, trở thành các vị tu sĩ. Và tăng đoàn của Đức Phật lúc đó chỉ gồm có 60 vị thôi. Và tại địa điểm quan trọng này, Đức Phật đã kêu gọi mọi người: này các đệ tử, hãy truyền bá chân lý, toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa, toàn thiện ở đoạn cuối, vì phúc lạc, vì an vui, vì hạnh phúc cho số đông. Các vị đó đã tản ra đi khắp các nẻo đường để giới thiệu chân lý mới. Sau đó Đức Phật quay về Ma Kiệt Đà độ 3 năm ca diếp và độ luôn 1200 đệ tử xuất gia của các vị này, độ vua Tần Bà Sa La, độ các quan tướng trong triều đình, độ hàng triệu, xin lỗi, độ hàng vạn các Phật tử. Và suốt 45 năm, Đức Phật đã để lại khoảng 30.000 bài kinh, chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về thế giới quan và nhân sinh quan, các kinh dạy về đạo đức học, các kinh dạy về xã hội học, các kinh dạy về tu tập học và các kinh dạy về giải thoát học. Và nhờ những kinh có nội dung sâu sắc như vừa điêu, đạo Phật đã mang lại tuệ giác cho cuộc đời, kết thúc được, giải quyết được các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Như vậy, cái nhiệm vụ mà động cơ ban đầu của ngài đi tu đó đã được hoàn thành, tức là kết thúc nỗi khổ niềm đau. Còn già bệnh chết đó, sau khi giác ngộ thì ngài thấy là nó là quy luật, là không giải quyết được. Chính bản thân ngài cũng phải trải qua như thế. Các Phật quá khứ đã từng như vậy, các Phật trong tương lai cũng không ai thoát khỏi già bệnh chết. Về sau này Tịnh Độ Tông ta đề cao Đức Phật A Di Đà đó là có tuổi thọ vô lượng, tức là không tính đếm được. Cái đó là cường điệu thôi. Còn tuổi thọ của con người trên địa cầu này cho đến thời điểm hiện nay được ghi nhận á 125 tuổi. Còn ngài A Nan, thư ký riêng Đức Phật đó, được lịch sử ghi tả lại đó là sống được 120 tuổi. Ngài Ca Diếp hơn Đức Phật cũng nhiều tuổi, và ông cũng đã sống trên 100 tuổi. Nhưng mà sống đến mà vô lượng tuổi thì cái chuyện đó không có thật rồi. Cái là được cương điệu thôi. Thì quy luật già bệnh chết liên hệ đến cái cơ thể sinh học của chúng ta. Chúng ta phải thừa nhận điều này. Và giá trị mà Đức Phật mang lại cho cuộc đời đó là chân lý mới, cái phương pháp tâm linh mới để kết thúc nỗi khổ. Vì nỗi khổ nó thuộc về tâm, bao gồm cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, hình thành ra thái độ, lý tưởng sống, khuynh hướng sống, lối sống. Vậy đó là bức tranh về Đức Phật lịch sử. Dựa vào các cái bức tranh đó đó, người ta đã khắc họa thêm các hình ảnh tôn giáo về Đức Phật, về đạo Phật, để cho hình ảnh của ngài chói sáng hơn, rạng rỡ hơn. Cái đó là rất tốt về phương diện tôn giáo học. Sau khi chúng ta trở thành Phật tử rồi đó, ngoài góc độ tôn giáo mà nhờ đó chúng ta biết đến đạo Phật, thì cái nhiệm vụ còn lại của chúng ta đó là phải tiếp cận được Đức Phật lịch sử, thấy rõ được rằng là trong quá trình tu Đức Phật đã từng bị thất bại, Đức Phật cũng mò mẫm từng bước chân, từng con đường sai Đức Phật bỏ, Đức Phật quay trở lại con đường đúng, và xích nữa Đức Phật đã chết không được mọi người thương tiếc do tu khổ hành sai. Đó là một con người rất nhân văn, rất gần gũi với con người thật của chúng ta. Cho nên những gì mà Đức Phật trải qua đó, chúng ta tin rằng là mình cũng có thể làm được như thế. Ngày xưa đó thì Đức Phật trải qua 6 năm khổ hạnh, vẽ lại bản đồ đó là sai lầm. Và chúng ta không cần phải trải qua 6 năm khổ hạnh đó, chúng ta cũng có được cái bài học trung đạo. Điều 2, tín ngưỡng sông Hằng. Chiều và tối hôm qua đó chúng ta dạo trên sông Hằng, chứng kiến cái cảnh lễ quả thiêu mà mấy nghìn năm vẫn giữ y nguyên. Sau khi một người qua đời đó thì những người theo Ấn Độ giáo không có khuynh hướng làm lễ tống táng một cách đó là linh đình như ở các nước châu Á khác. Khoảng 1-2 giờ đồng hồ cho đến nhiều nhất là 8 giờ sau khi qua đời, thi thể của người chết sẽ được quấn vào những cái lớp vải lụa hay là vải thường tùy theo cái vai trò xã hội và điều kiện kinh tế của gia đình. Họ sẽ hướng về sông Hằng nếu nhà gần đó. Họ hướng về các con sông khác thuận với cái vị trí địa dư mà họ đang sống. Các đạo sĩ Bà La Môn sẽ được mời đến để cầu nguyện Thượng Đế, rồi sau đó làm lễ quả thiêu cho xương của người quả thiêu này đó sẽ được thả xuống sông Hằng hoặc ở bất kỳ con sông nào gần lấy ở đây quả thiêu nhất. Sông Hằng được các tín đồ Bà La Môn giáo cho là mẹ của sự sống, giống như ba đối tượng mẹ còn lại, mẹ bò cung cấp sữa và sự sống cho con người về phương diện sức khỏe, mẹ khai sinh đã hiến tặng cho ta cuộc sống với tư cách là con người, mẹ trái đất nơi nuôi dưỡng toàn bộ sự sống của con người và vạn vật, Và so với mẹ Sông Hằng đó, thì ba loại mẹ vừa nêu là vẫn còn thua một cấp. Sông Hằng được xem là thiêng liêng vì đã gắn liền với các quyền thoại về thần Shiva mà vốn là không có thật. Niềm tin đó đã cho họ một cái nhận thức rằng đó, bao nhiêu tội lỗi về phương diện luật pháp, bao nhiêu lỗi lầm về phương diện nhân sự, bao nhiêu trần cấu về phương diện thân thể, chỉ cần trầm mình xuống tắm với Sông Hằng một lần thôi, tất cả cái đó rơi rụng hết. Và vào thời điểm chết mà được trầm mình xuống Sông Hằng thì kiếp sau không còn tái sanh trong sanh tử luân hồi nữa. Đó là niềm tin. Như chúng ta biết là Sông Hằng được Liên Hợp Quốc liệt vào con sông đứng vị thế thứ 5 ô nhiễm toàn cầu ở mức độ nặng nhất, do các chất phóng thải của các xưởng công nghiệp, của các cư dân thả xuống trực tiếp và không thông qua xử lý. Rồi các vật hiến cúng của Đạo Bà La Môn, người ta thả trực tiếp xuống Sông Hằng. Năm đối tượng sau đây sau khi chết là không làm lễ quả tiêu, thả sẵn dưới Sông Hằng luôn. Trẻ em dưới 2 tuổi, phụ nữ đang có thai, nam nữ độc thân, chết vì bị rắn độc cắn, và các vị đạo sĩ. Ngoài ra đó, bò và trâu chết đó, người ta cũng thả thẳng xuống Sông Hằng. Các cái vật dụng do con người thiếu ý thức, thiếu giáo dục về môi trường thả xuống trực tiếp với Sông Hằng đã làm cho Sông Hằng bị ô nhiễm, ảnh hưởng đe dọa đến mạng sống của khoảng 400 triệu dân sống dọc theo Sông Hằng và 140 loài thủy tộc, 40 loài lưỡng cư, các loài cá heo dọc theo con sông này. Chiều dài của Sông Hằng là 2.510 cây số, trải qua các nước Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan và tuôn về biển cả ở vịnh Bengal, tạo ra cái nền văn hóa nông nghiệp, phong tục tập quán, kinh tế, đời sống của con người. Đức Phật đã đến Sông Hằng có vài lần với cái mục đích là để giáo hóa những người theo cái tín ngưỡng cuồng tín này. Một lần nọ đó, sự có mặt của Đức Phật đã làm cho rất nhiều người theo Bà La Môn giáo rất ngạc nhiên. Họ quay quần bên Đức Phật để xem Đức Phật nói cái gì. Đức Phật mới chia sẻ với họ như sau: nếu Sông Hằng có khả năng tẩy tịnh thật mọi tội lỗi về trần cấu như Đạo Bà La Môn đã truyền bá đó, thì con người không phải là những đối tượng được giác ngộ giải thoát đầu tiên. Vì các loài thủy tộc, tôm, cua, cá, ghẹ, các vi sinh trùng sống ở dưới Sông Hằng 7 ngày trên một tuần, 24 giờ trên một ngày, 30 ngày trên một tháng, 365 ngày trên một năm. Nhưng mà trải qua nhiều kiếp số, chúng vẫn tiếp tục là tôm, cua, cá, ghẹ, có trở thành thánh Phật gì đâu. Cho nên cái khả năng tẩy tịnh đó là không có thật. Hôm qua chúng ta nhìn thấy nước Sông Hằng nó đã bị ô nhiễm, nó có màu rêu xanh, mùi nước rất là tanh hôi do cái ô nhiễm của xương tro cốt thả dưới Sông Hằng. Do đó theo Đức Phật đó, muốn cho con người được thanh tịnh, hết được mọi nghiệp chướng trần cấu tội lỗi đó, đầu tiên con người phải sám hối ở tâm để thay đổi nhận thức, thay đổi lối sống, thay đổi hành vi, và gieo vào trong cuộc sống này là các hành vi thiện đối lập, để từ đó chúng ta có một cuộc sống mới an lạc hạnh phúc hơn, quay đầu làm bà. Một cái chân lý đơn giản như thế trải qua 5.000 năm lịch sử không phải người Ấn Độ nào cũng nhận ra được. Khi chân lý đã được công bố, cái sai lầm về niềm tin Sông Hằng đã được phơi bày ra, cũng không phải dễ dàng giới trí thức ở tại Ấn Độ có thể nhìn ra được. Đó là lý do mà trong kinh Đức Phật nói đó, gặp Phật Pháp là điều rất quý, giác ngộ được Phật Pháp lại càng quý hơn, thực tập Phật Pháp để kết thúc nỗi khổ niềm đau lại còn quý hơn nữa. Câu chuyện thứ hai liên hệ đến Sông Hằng là một lần nọ Đức Phật đến Ngài ngồi lên thuyền giống như chúng ta ngày hôm qua, từ bờ Đông qua bờ Tây. Một số người thấy Đức Phật, họ đã leo lên cùng cái thuyền với Ngài để sang bờ Tây. Ngài ngồi xuống ở bờ, nhiều đạo sĩ Bà La Môn khác cùng ngồi. Thì lúc đó đó, một vị đạo sĩ có thần thông quảng đại biểu diễn trước Đức Phật, từ bên bờ Đông bay qua bờ bên Tây, rồi xà xà xuống ở bên cạnh Đức Phật. Đức Phật mới nhân đó hỏi rằng là: này hiền hữu, để được năng lực đặc biệt này đó, ông phải mất bao nhiêu thời gian tu luyện? Đạo sĩ đó trả lời là 30 năm. Đức Phật nói: tôi chỉ tốn 3 đồng xu thôi. Cái này không phải là cái câu chuyện châm biếm nha, không phải là nó móc đâu, mà nó là một cái triết lý. Ý Đức Phật muốn nói rằng đó, bỏ ra 30 năm trời để có được cái năng lực, mà dựa vào năng lực đó có được những tràng vỗ tay quan hữu quần chúng thì quá uổng đi. Bây giờ chúng ta có hàng loạt các phương tiện giao thông hiện đại, máy bay. Có thể sắp tới là chúng ta sẽ đi vào vũ trụ này bằng các loại phi thuyền mà trước đây đó và hiện nay chỉ dành cho các phi hành gia thôi, để chúng ta có thể đến được một vài hành tinh nào đó được Đức Phật mô tả. Thì cần gì phải tốn công sức tu luyện mà chỉ để được cái năng lực di chuyển thôi, cho nên nó đâu lợi ích được, không giải quyết được nỗi khổ niềm đau của nhân sinh gì hết á. Điều đó cho thấy là chủ trương của Đức Phật là thiết thực hiện tại, giải quyết các vấn đề của con người, chứ không phải là để được mọi người tôn vinh mình, ca ngợi mình, khen tặng mình, bơm phồng mình. Đó là tinh thần phụng sự nhân sinh của Đạo Phật. Và cũng từ đó Đức Phật mới cấm tất cả các vị tu sĩ, ai biểu diễn thần thông để thu hút quần chúng là phạm giới luật của người xuất gia. Đức Phật nhân đó mới đưa ra một cái khái niệm mới: giáo hóa thần thông. Và kêu gọi các vị tu sĩ và Phật tử đó đề cao cái loại thần thông quan trọng này chưa từng có ở trong lịch sử của Đạo Bà La Môn trước đó. Giáo hóa thần thông có nghĩa đen là giáo dục là một phép màu. Còn nếu chúng ta hiểu theo ngữ danh từ đó là phép màu của sự giáo dục. Vì theo Đức Phật đó, khi có giáo dục đó, con người không còn vô minh, không còn sợ hãi, không còn mê tín dị đoan, con người mới có thể có được chìa khóa của trí tuệ để đạt được hạnh phúc. 5000 năm qua đó, người Ấn Độ bị khổ đau bởi chủ nghĩa phân chia giai cấp. Và học thuyết phân chia giai cấp đó được đề cập ở trong Kinh Vệ Đà do Thượng Đế sắp đặt. Đó là dùng cái vô minh để cai trị con người, tạo ra cái sự chà đạp nhân phẩm, bất công trong xã hội. Cho nên đó, đi tới đâu Đức Phật cũng truyền bá chân lý. Và Ngài nói là trong chân lý của Ngài không có mật pháp, không có cái gì là bí mật hết. Ngài không phải là ông thầy bỏng sẻn về trí thức. Cho nên đó, mô tả về cái đóng góp của Đức Phật đó, kinh điển thường nói như thế này nè: như dựng đứng lên những gì đã bị ngã xuống, như lật ngửa lên những gì đã bị úp xuống, như đem ánh sáng vào trong bóng tối để người có mắt có thể tận mắt nhìn thấy các hiện vật. Cho nên Đức Phật không giấu giếm một cái gì hết. Còn mật tông á, là phát triển về sau này, khoảng 300-400 năm sau khi Đức Phật qua đời. Còn thầy Đức Phật đó, một trong 3 bộ Vệ Đà, sở hữu gần 7000 câu thần chú, mà người ta tin rằng đó, thông qua đó thì phước báo sẽ đến với con người. Đức Phật xem đó là cái niềm tin nhảm nhí thôi. Nhà Ngài không khích lệ bất cứ một hình thức hành thông thần thông nào ngoài giáo hóa thần thông. Cho nên vai trò của tăng sĩ là làm thế nào để truyền bá chân lý mới bằng con đường giáo dục và hoằng pháp. Cũng giống như bác sĩ đó, thì phải có khả năng chẩn đoán bệnh, điều trị bệnh và mang lại sức khỏe, hạnh phúc cho con người. Một câu chuyện khác cũng liên hệ đến sông Hằng. Sự có mặt có Ngài đã thu hút quần chúng vây quanh. Đức Phật dùng một nắm sỏi và yêu cầu các đạo sĩ Bà La Môn, các đạo sĩ Sa Môn bằng phương pháp trì chú và cầu nguyện. Làm thế nào để cho các viên sỏi được thả xuống đây nè, nổi lên mình trên mặt nước. Họ hì hục làm, và không ai thành công. Sau đó Đức Phật dùng dầu thả lên trên sông Hằng và nói là các vị hãy dùng các phương pháp tương tự. Làm thế nào để cho dầu này đó được chìm xuống đáy sông Hằng như là các viên sỏi vậy? Họ cũng đã lập tức làm và cuối cùng phải thừa nhận sự thất bại. Đức Phật kết luận rất đơn giản bằng ngôn ngữ thời đó: dầu nhẹ hơn nước nên dầu nổi, sỏi đá nặng hơn nước nên sỏi đá chìm. Đó là quy luật vật lý thôi. Mà quy luật vật lý cũng là một phần của luật nhân quả ở trong thiên nhiên. Và thông qua câu chuyện này đó, Đức Phật muốn nhắn gửi với chúng ta là đừng nên lệ thuộc vào các cái phương pháp cầu nguyện, và đừng lệ thuộc vào cái sự gian sinh thượng đế các thần linh. Muốn có kết quả gì, chúng ta phải nỗ lực làm một cách đúng bài bản với những hỗ trợ dương tích cực và thích hợp, thì tự động chúng ta có được những cái thành quả trong tầm tay thôi. Cho nên á, sông Hằng thì không có gắn kết với cái văn hóa Phật giáo, nó là con sông của Bà La Môn giáo. Và do đó việc ta tham quan của chúng ta tại sông Hằng là để hiểu cái tập tục của họ. Và tối hôm qua lễ A Thi được hiểu năm nay là lễ cầu an cho sông Hằng. 5-7 ngàn người đã đến dự lễ mỗi ngày, và họ cầu nửa thần sông Hằng gia hộ cho sự sống. Nửa thần sông Hằng thì kể con cá sấu, mà cá sấu được xem là Hà Bá, tức là vua của loài nước. Rồi đồng thời người ta cầu thần Shiva theo quyền thoại Ấn Độ học tạo ra con sông Hằng cho con người. Và đó là những cái tập tục niềm tin thôi, không có giá trị lịch sử, cũng không có giá trị nhân văn gì hết. So sánh cái truyền thống đó với minh triết của Đạo Phật thì chúng ta thấy là nó khác nhau như là ánh sáng và bóng tối vậy, trời cao và vực thẳm vậy. Không phải là mình khen Đạo Phật vì mình là đệ tử Phật, nhưng mà cứ so sánh một cách khách quan đi. Một bên là tín ngưỡng mà không lý giải được tại sao phải như thế, một bên á là nhìn bằng đôi mắt trí tuệ của mình để mình thấy rõ được, giải thích được, chứng minh được, trải nghiệm được và đạt được an lạc được. Điều 3, truyền bá chân lý mới. Tháp Đại Chuyển Pháp Luân được Đại Đế Asoka xác dựng vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, nhằm ghi nhận đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Thời Đức Phật thì có hai trường phái tôn giáo thôi. Bà La Môn là tôn giáo hữu thần, Sa Môn là tôn giáo vô thần. Bà La Môn dựa vào 3 bộ kinh điển Vệ Đà, về sau nào phát triển thêm bộ thứ 4 và 108 bộ Upanishad. Còn đạo Sa Môn á là phủ định vai trò của thượng đế và thần linh, phủ định kinh thánh Vệ Đà. Họ có những nỗ lực nhất định, những cái tiến bộ tâm linh nhất định, nhưng giới hạn bằng nhận thức đã làm cho họ không thể đạt được tuệ giác như Đức Phật. Hai trường phái Sa Môn nổi tiếng lúc bây giờ đó là Sa Môn duy vật và Sa Môn lõa thể, tức là không mặc áo quần. Còn đạo Phật là trường phái Sa Môn số 3, gọi là Sa Môn Thích Tử, tức là đạo vô thần Thích Ca hay là đạo Thích Ca vô thần. Nhưng mà rất tiếc đó, ngày nay đó ở tại châu Á, trong đó có Việt Nam đó, thì tại các chùa hình thái đạo Phật hữu thần đó đã bắt đầu tồn tại rồi, ảnh hưởng quá nhiều đến niềm tin tín ngưỡng của quần chúng. Đó là những dây chùm rễ bám vào thân cội bồ đề của đạo Phật thôi. Đây là hình ảnh mà chúng tôi thường sử dụng để phân biệt giữa cái tập tục tín ngưỡng ảnh hưởng từ các tôn giáo khác tác động tiêu cực lên trên tuệ giác của đạo Phật, vốn là cây bồ đề. Và chúng ta không nên lầm nhận hai thứ này là một với nhau. Bài kinh Chuyển Pháp Luân mà chúng ta vừa đọc qua có một số nội dung như sau: A, Đức Phật kêu gọi các đệ tử của Ngài xa lánh hai cực đoan. Cực đoan thứ nhất đó là
hưởng thụ các khoái lạc giác quan, tức là tính dục đó, mà xem đó là hạnh phúc trần đời cao nhất. Phần lớn người tại gia bị vướng kẹp vào cái nhu cầu hạnh phúc giác quan này, và thiếu nó chúng ta chịu không nổi, không thỏa mãn được nó chúng ta lại càng bị khổ đau hơn. Nhưng mà bị vướng kẹp vào nó đó thì một mặt được hạnh phúc, mặt khác đó cũng bị cái nỗi sợ hãi mất nó, hoặc là nó không đạt được như ý của mình. Thái cực nói lập là các đạo sĩ Bà La Môn cho rằng thân thể là nguồn gốc của tội lỗi, cho nên phải chu dập nó, đi đoạt nó, để cho nó bị chết đi cái nhu cầu hưởng thụ. Và Bà La Môn giáo cho rằng đây là con đường duy nhất để đạt được giác ngộ. Ngoài ra đó, bất cứ cái gì được gọi là cực đoan thì đều không được đạo Phật khích lệ. Và Đức Phật khuyên chúng ta là phải vượt qua tất cả các loại cực đoan. Ngài dùng cái niệm trung đạo, tức là con đường trung dung, xa lánh hai thái cực, dù là thái cực gì. Đó là cái con đường giúp cho chúng ta vừa giữ được sức khỏe, phát triển được trí tuệ, thực tập tâm linh để trở thành con người tỉnh thức bây giờ và tại đây, không chờ sau khi chết. B. Chứng nghiệm bốn chân lý thánh để giải quyết nỗi khổ niềm đau. Trong bài kinh này Đức Phật dạy chúng ta cái cách để nhận diện ra. Thứ nhất á, nỗi khổ niềm đau gồm có hai. Khổ về thân thể thì gồm có sanh già bệnh chết và chấp vào thân thể này. Khổ về tâm thì gồm có thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện. Và thái độ chấp vào thân thể vô thường này trở thành là vĩnh hằng. Đức Phật khuyên chúng ta tránh ba thái độ cực đoan. Thái độ phớt lờ khổ đau vì như thế là liều mạng. Thái độ đào tẩu khỏi khổ đau vì như thế là thiếu trách nhiệm. Thái độ cường điều hóa khổ đau vì như thế là từ đì đọt cảm xúc của mình. Có nhiều nỗi khổ niềm đau đã kết thúc trong quá khứ rồi, như bằng ký ức, bằng sự nhớ dai, bằng hận thù, bằng oan ức, bằng sự thiếu buông xả, chúng ta đã tình nguyện đính hôn với nỗi khổ niềm đau và chúng ta đã hành hạ mình như thế. Kêu gọi từ bỏ ba thái cực này đó, Đức Phật dạy chúng ta là phải đối diện trước nỗi khổ niềm đau bằng một bản lĩnh, bằng tinh thần trách nhiệm, bằng sự sáng suốt. Bước thứ hai đó, truy tìm nguyên nhân khổ đau mà thấy Đức Phật nó gồm có hoặc là tham ái, hoặc là giận dữ, hoặc là si mê, hoặc là cố chấp. Có người bị vướng kẹt vào hai, có người vướng kẹt vào ba, có người kẹt cả bốn. Và giải quyết được các nguyên nhân khổ đau này đó thì tự động chúng ta có được hạnh phúc thôi. Đó là quy luật, nhân quả là thế. Giống như ăn là no, uống là khỏi khát, mặc áo quần thì đẹp và ấm, vận động cơ thể nhiều thì không bị bệnh tật, hít thở nhiều đó thì sống thọ, sống khỏe, tốt cho tim, tốt cho não. Nó là quy luật thôi. Và truy tìm được nguyên nhân khổ đau thì chúng ta đã giải quyết khổ đau được 50% rồi. Bước 3, thừa nhận và trải nghiệm hạnh phúc. Đỉnh cao nhất là Niết Bàn. Niết Bàn được định nghĩa không phải là nơi chốn, cảnh giới, cõi Phật hay là thiên đường. Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh khi mà toàn bộ khổ đau kết thúc và nguyên nhân dẫn đến khổ đau không còn nữa. Niết Bàn có mặt bây giờ và tại đây thôi. Bước 4, thực tập con đường Bát Chánh Đạo. Tháp Đại Diệu Pháp Luân mà chúng ta nhìn thấy đó có chiều cao hiện tại là 39 mét. Theo dự đoán của chúng tôi đó, suy luận của chúng tôi đó, có lẽ là Đức Vua Ashoka xây dựng 45 mét, tượng trưng cho 45 năm hoằng hóa. Nhưng vì bị tàn phá như cái phần ở trên đỉnh đầu đó không còn nữa, cho nên chúng ta không nhìn hình dung được toàn cảnh của nó. Còn cái cấu hình của tháp này đó, nó có hình thù của búp sen, và búp sen này có 8 cánh. 8 cánh đó tượng trưng cho Bát Chánh Đạo, con đường trung đạo rất quan trọng mà Đức Phật truyền bá, và nó được xem là khám phá phát minh quan trọng nhất của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Toàn bộ các nỗi khổ niềm đau từ chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, giáo dục ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân đều có thể áp dụng tứ thánh đế và giải quyết được nó thành công. Về phương diện đạo đức thì Đức Phật dạy ngôn ngữ đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, hành động đạo đức, nỗ lực đạo đức. Về thiền định Đức Phật dạy chánh niệm và chánh định. Về trí tuệ Đức Phật dạy chánh kiến và chánh tư duy. Đây là 8 phương diện mà sở hữu nó, sống với nó đó, chúng ta sẽ vẫy chào với phần lớn nỗi khổ niềm đau. Người tại gia thực tập bát chánh đạo thì trở thành chân nhân hạnh phúc ở trong cuộc đời, vô ngã hơn, vị tha hơn, năng động hơn, phụng sự hơn. Người xuất gia thực tập bát chánh đạo rốt ráo thì chứng đắc được từ chân nhân trở thành thánh nhân. Thánh nhân thì chia làm 3 cấp: thánh nhân A-la-hán, thánh nhân Bồ-Tát và thánh nhân Phật. A-la-hán, thanh văn duyên giác là 3 phương pháp tu tập khác nhau mà quả chứng là quả chứng A-la-hán. Như vậy, nếu chúng ta so sánh cái phương pháp cầu nguyện trên sông Hằng, tắm nước sông Hằng và phương pháp tứ thánh đế mà Đức Phật đã truyền bá tại vườn nai này, chúng ta thấy là phương pháp của Đức Phật là khoa học. Và con đường trung đạo được Đức Phật khám phá được chia làm 3 phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Có đạo đức không chưa đủ, dân gian Việt Nam thường nói là có đức mặc sức mà ăn, tức là nói về phương diện phước báo thôi. Nhưng mà muốn kết thúc nỗi khổ niềm đau thì phải có trí tuệ. Muốn có trí tuệ ngoài đạo đức thì chúng ta phải thực tập thiền định để làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ hành vi, làm chủ lối sống. Không có phương pháp khác. Các pháp môn của Trung Quốc, Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông chỉ là một phương diện nhỏ của chánh niệm và chánh định trong bát chánh đạo thôi, không thể thay thế được tứ thánh đế được. Do đó, ai tu theo 3 tông phái vừa nêu nên bổ sung 6 yếu tố chánh đạo còn lại của bát chánh đạo thì mới có thể đạt được kết quả như ý. Các vị tăng sĩ trong quá trình truyền đạo thường là hạ thấp đạo Phật xuống, bình dân quá đạo Phật, để với hy vọng rằng cách làm đó đó giúp cho Phật tử tiếp cận đạo Phật dễ dàng hơn. Trình độ dân trí bây giờ rất cao, nhiều Phật tử đó là giáo sư tiến sĩ hàng đầu của các ngành học khoa học tự nhiên và học xã hội. Trình độ dân trí bây giờ rất là cao, kinh nghiệm con người rất là nhiều, và triết lý của Đức Phật đâu có khó đến độ là không hiểu nổi mà phải hạ thấp đạo Phật xuống, không cần thiết. Nếu những ngày đầu tiên mà chúng ta vào đạo Phật bằng con đường bát chánh đạo, chúng ta khỏe vô cùng, không mê tín dị đoan, không cúng sao hạn, không tin vào năm tháng ngày giờ tốt xấu, không có phong thủy địa lý, không có bùa phép thần chú, không có những tập tục mê tín dị đoan, không có các kiên cử, không cần thiết. Và chúng ta rũ bỏ được nỗi sợ hãi, sống trong hạnh phúc trọn vẹn được liền. Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn. Khi mình hiểu được cái chân lý mà Đức Phật khám phá tại đây, áp dụng chân lý đó, chúng ta vẫn có thể tẩy não được các tập tục mê tín. Do đó rất mong mỗi Phật tử trở thành là một hoằng pháp viên cư sĩ, noi theo tấm gương của Đại Đế Asoka để làm những việc cần làm. Điều 4, đóng góp của Asoka cho việc phát triển Phật giáo. Sau khi từ bỏ con đường chinh chiến, Đức Vua Asoka được gọi là Asoka Chánh Pháp. Thì cái công việc mà quản trị đất nước của ông đó gồm có 3 phương diện. Thứ nhất á, là xây dựng một đất nước theo chủ nghĩa pháp quyền. Chủ nghĩa pháp quyền bây giờ chúng ta mới biết đến thôi, còn thời Phật đó đã có rồi. Đức Phật đã nói trong một số kinh, luật pháp là tối tôn nhất của xã hội mà tất cả phải xoay quanh nó. Ngay cả vua chúa quyền lực quốc gia cũng phải thế thôi, nếu muốn đất nước được phát triển. Và Đức Vua Asoka đã nương theo bài kinh Đại Chuyển Pháp Luân hay là Chuyển Luân Thánh Vương Kinh để quản trị đất nước bằng luật pháp. Phương diện thứ hai, đó là quản trị đất nước bằng chánh pháp. ngoài luật pháp còn phải truyền bá chánh pháp, truyền bá chân lý để toàn bộ các tập tục mê tín dị đoan kết thúc. Cái nền văn hóa nó phải gắn kết với trí tuệ và đạo đức của con người. Và Đức vua Ashoka đã làm rất rốt ráo và trọn vẹn phương diện này. Thứ ba, ngoài chân lý và luật pháp thì phải truyền bá đời sống đạo đức cho mỗi người dân. Thực tập không giết người để bảo hộ hòa bình, chia sẻ sở hữu tài sản qua bố thí cúng dường để tránh trộm cướp, thực tập chung sĩ một vợ một chồng để tránh những tình trạng bệnh lây lan và chết người, tàn phá hạnh phúc gia đình, thực tập nói lời sự thật, nói lời hòa hợp, nói lời lịch sự, nói lời có giá trị để không gieo nghiệp thị phi, thực tập giữ gìn sức khỏe để tránh ma túy, rượu và các chất gây sai. Đức vua Ashoka đã truyền bá quan điểm đạo đức học này rộng khắp mọi nơi cho đất nước của ông. Cho nên á, nước Ấn Độ vào thời của Ashoka, thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, là hùng cường nhất, mạnh nhất trong lịch sử 5.000 năm văn hiến tại nước này. Ngoài đóng góp cho đất nước, Đức vua Ashoka còn có công là nhờ các nhà nghiên cứu của chính thể ông xác định được các phật tích, và đến đâu ông cũng cho xác dựng hoặc là tháp hoặc là trụ đá sa thạch. Nhờ đó mà vào thế kỷ thứ 7 sau Tây lịch, ngài Huyền Trang á mới đi chiêm bái phật tích và mô tả lại rất chi tiết về những công trình phật tích đã được các bậc tiền nhân tại Ấn Độ này dựng xây. Và dựa vào ngài Huyền Trang mà các nhà khảo cổ học Anh, Ấn Độ và Nepal, và đặc biệt là nhà khảo học Alexander Cunningham mới phát hiện ra các phật tích cho chúng ta có cơ hội chiêm ngưỡng như bây giờ. Đóng góp to lớn khác của đưa Ashoka đó là thanh lọc tăng đoàn. Ông chủ trương á là bất cứ một tăng ni nào đi ngoài đường hay ở trong các chùa đội thanh trừng á, mà đến hỏi Phật pháp mà không trả lời được là tẩn xuất, không cho làm tu sĩ nữa. Và thầy tu nào lãng quạng là lột áo để tạo một cái hình ảnh thanh tịnh đặc biệt cho các vị tăng sĩ. Và các vị tăng sĩ dưới triều đại của vua Ashoka đó đều là những người giỏi về trí tuệ, gương mẫu về đạo đức, năng động về phụng sự độ sinh. Cho nên đó, đạo Phật lúc đó phát triển một cách rất mạnh và bền vững, trở thành quốc giáo. Ở ngay cái vị trí chùa đá Vua Dục, cách cái tháp Chiểu Pháp Luân này khoảng chừng 300 mét, và kế hương tháp của Đức Phật thì Đức Vua Ashoka đã dựng lên cái trụ đá, mà ở trên đỉnh của nó đó là có bốn con sư tử hướng về bốn mặt, và trên đỉnh đầu của bốn con sư tử đó có bánh xe Chiểu Pháp Luân 24 căm, hiện nay vẫn còn nguyên, được tôn giữ ở trong viện bảo tàng Sa Đát, mà lát nữa chúng ta có dịp thì vào tham quan. Bốn con sư tử là tượng trưng cho sức mạnh chân lý. Con số 4 là biểu tượng cho bốn châu. Vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch đó, chỉ có bốn châu thôi. Như vậy chân lý của Đức Phật qua hình ảnh tiếng nói của con sư tử có mặt ở khắp mọi nơi mọi chốn. Và bên cạnh đó đó, ở bên dưới đế của cái trụ đá này đó thì còn có con voi, con ngựa, con trâu, con sư tử thì tượng trưng cho các sức mạnh của đạo Phật. Thì tại trụ đá đó, đức vua Ashoka đó có khắc ghi một cái sắc chỉ bằng tiếng Brahmi, có nghĩa là thế này: hòa hợp tăng đoàn vì an lạc hạnh phúc cho số đông. Tức là vua Ashoka đó có cái công á là xóa đi các cái tinh thần phân phia giáo phái và pháp môn tại Ấn Độ, và thống nhất đạo Phật về một mối thôi, và truyền bá một đạo Phật nguyên chất. Từ thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch thì Ấn Độ, Trung Quốc bắt đầu thành lập ra các giáo phái mà đỉnh điểm nhất là 10 giáo phái tiếp nhận đạo Phật từ Trung Quốc á, Nhật Bản đã triển khai thành 14 giáo phái. Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam ảnh hưởng từ Trung Quốc thì chỉ còn 3 giáo phái chính thôi: Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông. Chúng ta cho rằng là Đức Phật đã từng giảng 84.000 pháp môn, mà trên thực tế thì không. Đức Phật chỉ truyền giảng một pháp môn duy nhất là Tứ Thánh Đế thôi. Còn các pháp môn là do các tổ Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng dựng lên thôi, dựa vào một vài bài kinh mà các vị tổ này tâm đắc nhất để lập tông, cho nên nó mang tính phiến diện, không có trọn vẹn như là tấm bản đồ tu học Phật của chính Đức Phật được. Chúng ta phải thừa nhận việc này một cách mạnh dạn, mặc dù làm việc đó chúng ta có thể bị tấn công, bị chỉ trích, bị phê phán, bị cô lập, bị nói xấu, bị hãm hại, nhưng mà chúng ta phải thừa nhận đó để bớt đi cái ảnh hưởng lăng kính của những người đi trước và tiếp cận đạo Phật một cách trực tiếp. Vì thời nay chúng ta có kinh điển bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, dưới dạng ấn bản sách, dưới dạng internet, dưới dạng âm thanh, chúng ta có phước hơn tổ tiên của chúng ta về trước. Còn ngày xưa đó không phải ai cũng có biết chữ, mà người có biết chữ không phải ai cũng có tiền để mua kinh sách, mà nếu có tiền mua kinh sách không phải ai cũng đủ cái trình độ để hiểu được kinh. Còn thời này là quá phước báo, cho nên chúng ta phải tận dụng cái phước báo đó để gọi là tu học Phật một cách có kết quả. Chúng ta phải từ bỏ những cái tinh thần cục bộ: thầy của tôi, chùa của tôi, giáo hội của tôi, pháp môn của tôi. Chúng ta cần phải hướng về một đạo Phật tổng thể, như Đức Vua Asoka đã có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng và chủ trương như thế. Đó là chủ trương của Đức Phật. Đức Phật nói là trăm sông khi tuôn về biển cả đó, thì tên gọi của từng con sông, màu sắc của từng con sông, mùi vị của từng con sông đã kết thúc. Khi về biển chỉ còn một vị duy nhất là vị mặn, và màu duy nhất là màu trong xanh, không còn phân chia gì nữa hết, phân biệt gì nữa hết. Và Đức Phật nói phải hòa hợp như nước hòa với sữa, không thể tách ly được. Và chỉ với điều đó chúng ta mới phát triển được đạo Phật. Phật giáo Việt Nam chúng ta hiện nay có 2 giáo hội chính: Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thành lập vào năm 64, sau khi dẹp được cái nạn phân biệt tôn giáo của chính thể Ngô Đình Diệm, thì nhà nước đã cấm hoạt động từ năm 1981 ở trong nước, hiện nay phát triển rất mạnh ở hải ngoại. Giáo hội trong nước là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được thành lập vào năm 1981, hiện nay là giáo hội chính yếu ở trong nước, mạnh nhất. 2 giáo hội vẫn chưa hợp nhất được. Giáo hội Thống Nhất thì quy kết Giáo hội Phật giáo Việt Nam là cộng sản, là cánh tay nối dài của chính quyền. Nhưng mà rất may là các tăng ni 47.000 ở trong nước đã không có phản ứng lại, đã ẩn nhẫn chịu đựng, không giải thích, cũng không có phản biện, không đấu tranh lại, không nói xấu lại, không chụp mũ lại. Chỉ có một vài tu sĩ là có việc đó thôi. Còn 40.000+ tăng ni còn lại đã rất là điềm tĩnh trước những cái ngộ nhận, quy chụp, thị phi, vu cáo, xuyên tạc, vân vân. 40 năm đất nước đã được độc lập, nhưng mà cái phân hóa dân tộc ở trong nước và nước ngoài vẫn còn đó, do ý thức hệ chính trị. Và giáo hội của chúng ta ngày nay cũng bị ít nhiều ảnh hưởng bởi 2 ý thức hệ chính trị trước năm 75 và sau năm 75, cho nên vẫn còn phân hóa. Và do đó Phật giáo Việt Nam mất sức mạnh, và do đó các Phật tử Việt Nam trong nước và nước ngoài bị thiệt thòi. Là người có cơ hội đi giảng Phật Pháp tại Hoa Kỳ 4 lần, Úc 2 lần, châu Âu 3 lần, mỗi lần trung bình 2 tháng. Chúng tôi là người tu sĩ sau năm 75 giảng nhiều nhất trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, may mắn hơn các thạc sĩ khác, thấy rõ được các mâu thuẫn này. Và thỉnh thoảng chúng tôi vẫn bị chụp mũ, nhất là năm 2008, 36 hội đoàn chống cộng đã cùng ký cái thông cáo báo chí để chống chúng tôi, biểu tình rồi thông cáo báo chí trên đài truyền hình, trên báo chí Việt Nam ở hải ngoại. Đó là những ngộ ngẩn đó. Chúng ta thông cảm được những cái bối cảnh xã hội, bối cảnh chính trị dẫn đến các ngộ nhận đó, phân hóa đó, hằng học đó, thù hận đó, theo công thức dẫn cá chém thớt. Thay vì dẫn chính thể thì họ dẫn bất kỳ tăng ni nào có cơ hội ra nước ngoài. Đa khi họ so sánh một cách rất là thiển cận rằng là tại sao có một số tăng sĩ bị cầm tù vì những cái phát ngôn tự do tôn giáo, còn các tăng sĩ này tại sao không bị cầm tù mà được đi tự do? Thì không chống nhà nước thì mình đi tự do, mà không chống nhà nước đâu phải là theo nhà nước. Tu sĩ phải theo Phật, tu phải chịu bái Phật giáo. Tu sĩ không theo chính trị, mà không theo không có nghĩa là cánh tay nó dài. Không chống không có nghĩa là cánh tay nó dài, nó rất là thiển cận. Cái lý luận đó nó giống như là mình là người da trắng ngồi cái người da vàng Việt Nam thì trở thành người Việt Nam, người da đen châu Phi ngồi cái người da trắng thì trở thành da trắng, người da trắng ngồi cái người da đen châu Phi thì trở thành da đen, rất là thiển cận. Nhưng mà nhiều người trí thức đã nghĩ như thế, thể ai trong ra nước ngoài là cộng sản, rất là vô lý, rất thiển cận, rất ngu ngơ, xin lỗi phải dùng những cái từ nặng như thế. Và do vì cái hận thù đó không buông bỏ được, không tu tập theo lời Phật dạy để kết thúc nó được, nhiều tăng ni và Phật tử ở hải ngoại đã chống tăng ni ở trong nước, cuối cùng là phe ta chống phe mình, đánh phá lẫn nhau, hại lẫn nhau, chụp mũ lẫn nhau. Chúng ta đánh mất cơ hội làm cho Phật giáo được vững mạnh, chúng ta đánh mất cơ hội để phụng sự nhân sinh, chúng ta đánh mất cơ hội để Phật tử Việt Nam được hạnh phúc. Và khi làm sai lầm như thế, chúng ta tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo khác được phát triển vững mạnh ở Việt Nam sau 40 năm độc lập. Ngày hôm nay chúng ta đến đây ôn lại bài kinh đầu tiên mà Đức Phật đã dạy, ôn lại những đóng góp to lớn của Đức Vua Asoka, ôn lại cái tín ngưỡng dân gian của Bà La Môn giáo gắn kết với sông Hằng, ôn lại một phương diện nhỏ Đức Phật lịch sử, để chúng ta xác quyết một niềm tin vững rằng con đường mà mình đi theo Phật Pháp Tăng là rất sáng suốt, là rất hữu ích, là rất lệ lạc, và chúng ta không nên cho phép mình trải nghiệm an lạc hạnh phúc đó một mình. Chúng ta phải bằng sự khéo léo khôn ngoan, bằng sự thay đổi tích cực của bản thân, làm thế nào để cho người thân của chúng ta cùng trở thành Phật tử như mình. Và đồng thời chúng ta cam kết như Đức Phật đã kêu gọi tại đây, hãy truyền bá chân lý toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa, toàn thiện ở đoạn cuối, an lạc cho số đông. Chứ chúng ta không thể là phương tiện để đưa tín ngưỡng vào đạo Phật, quá mê tín. Đức Phật đó là toàn thiện ở đoạn đầu mà. Cái dẫn nhập vào đạo Phật phải toàn thiện, cái quá trình tu học Phật cũng phải toàn thiện, để cái kết quả đạt được phải toàn thiện. Còn ai đã dựng lên các phương tiện thì có trách nhiệm tháo mở nó xuống sau khi đạt được mục tiêu dẫn nhập người ta vào đạo Phật. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hành động trong cuộc đời.
Sáng soi giúp cho muôn loài muôn chúng sinh tâm hồn vững tin, ánh sáng luôn soi rọi hồn con. Con quỳ dưới
cho nhân loại vừa chấm dứt.
cho muôn loài muôn chúng sinh. Tâm hồn vững tin, ánh sáng luôn soi rọi hồn con.
Con quỳ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý Phật tử, chúng ta đang đứng ở tâm điểm của Viện Bảo tàng Quốc gia tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Viện Bảo tàng này được khánh thành vào năm 1946, trưng bày 200.000 các hiện vật lớn và nhỏ có niên đại 5.000 năm lịch sử, bao gồm các kiến trúc mỹ thuật của Ấn Độ giáo và đặc biệt là của Phật giáo. Tại vị trí này thì tháp thờ Xá Lợi Phật của Đức Phật do các nghệ nhân của Phật giáo Thái Lan làm và hiến cúng cho Viện Bảo tàng. Lễ khánh thành là tháp này được diễn ra vào ngày 10 tháng 10 năm 1997, và đó là lần đầu tiên các viên Xá Lợi Phật của Đức Phật được thờ trong một cái tháp rất là trang nghiêm. Và trên đỉnh tháp á, thì có kim cương và vàng quy chất để tôn vinh những giá di sản tinh thần vô giá mà Đức Phật đã để lại cho cuộc đời này. Vào chiêm bái Viện Bảo tàng Quốc gia tại thủ đô Delhi, chúng ta trực tiếp chiêm bái được Xá Lợi Phật của Đức Phật vốn được khai quật ở tại Kapilavastu về phía Ấn Độ. Các viên Xá Lợi Phật này không có màu sắc sặc sỡ như các phái đoàn của Phật giáo Tây Tạng và một số phái đoàn khác diễn lãm Xá Lợi khắp nơi trên thế giới này cũng như là tại Việt Nam. Màu sắc của các viên Xá Lợi được diễn lãm đó thường giống với lưu ly, mã não, sà cừ, san hô, hộ pháp. Thực chất chúng chỉ là những viên đá màu được bơm phồng lên thành Xá Lợi, không hề trải qua các giám định ADN xác định gen di truyền và cũng chưa từng trải qua giám định về C14 để xác định niên đại. Do đó tính xác thực của các cái cuộc triển lãm Xá Lợi tại Việt Nam là thuộc về niềm tin và hoàn toàn không có giá trị lịch sử và giá trị khảo cổ. Do đó ngày hôm nay đoàn chúng ta có mặt tại đây chiêm bái các viên Xá Lợi Phật của Đức Phật, mặc dù về màu sắc thì không đẹp bằng các viên Xá Lợi niềm tin hay còn gọi là các viên Xá Lợi giả, nhưng chúng ta có được vinh dự lớn là thấy được thân thể Phật sau khi ngài đã được quả thiêu. Trong kinh Tăng Chi nói riêng và một số kinh Đại Thừa nói chung, Đức Phật có dạy rằng là tăng ni và Phật tử trong một kiếp người, nếu chúng ta có cơ hội lễ bái được các Phật tích và đảnh để được Xá Lợi của Đức Phật thì được xem như là một phúc duyên to lớn. Phúc duyên to lớn là vì chúng ta làm theo các bước chân hoằng quá của Đức Phật, đến nơi đạo Phật đã được phát sinh, và giờ đó chúng ta ôm lại những lời dạy vàng ngọc của Đức Phật được chứa đựng trong Tứ Thánh Đế, mà về sau này được triển khai rộng thành nhiều bản kinh Đại Thừa quan trọng khác nhau. Và giờ này chúng ta hãy dặn lòng thành tôn kính cao nhất dành cho bậc khai sáng ra đạo Phật, bậc thầy giác đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, đảnh lễ và nguyện cầu ánh sáng chân lý của Đức Phật có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn, và từ đó đó việc ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn sẽ mang lại các giá trị thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian, đến để mà thấy hướng đến cao thượng an lạc hiện đời, và có khả năng giải dẫn đến tình trạng giải quyết toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Oh.
Rằng các tăng ni nỗ lực học tập để sau này hoặc trở về nước hoằng pháp làm Phật sự, hoặc thuận duyên đến các quốc gia khác hoằng hóa độ sinh.
Các quý Phật tử cũng như các lần trước, khi đoàn hành hương đạo Phật ngày nay có cơ hội trở về Ấn Độ và Nepal làm theo các bước chân hoằng hóa của Đức Phật, thì tăng đoàn và các Phật tử ở trong đoàn ấy, rất hoan hỷ đóng góp một phần tịnh tài để dâng cúng đến các thầy các sư cô đang du học tại đất nước Ấn Độ này, mà tương lai đó với một cái kỳ vọng là trở thành các bậc tăng tài đóng góp cho Phật giáo Việt Nam nói chung và đất nước Việt Nam theo chiều hướng đó, cũng được góp phần về các hoạt động Phật pháp ngày càng được tăng trưởng. Thì đi hôm nay dưới sự trợ giúp của Thượng tọa Hạnh Chánh, tất cả các thầy các sư cô gần 70 người đang có mặt ở Delhi và khu vực phụ cận đã rất hoan hỷ nhận lời mời trở về đây để tham dự kinh Phật với các bản dịch từ một phiên bản Sanskrit. Phát hiện ra đó có điểm gì việc quá lớn, ngài đã nghiên cứu về địa hình đường đi nước bước và tự mình vượt sa mạc Gobi trở thành một du học tăng và sau đó là giáo sư của Đại học Nalanda. Sau khoảng 12 năm tại Ấn Độ đó, thì ngài Huyền Trang đã mang về 657 pho kinh, và từ thời điểm đó cho đến trọn đời thì ngài Huyền Trang đã phiên dịch 3 kho tàng kinh điển Phật giáo và đóng góp cho nền văn học của Trung Quốc thêm 35.000 từ mới. Đó là một cái đóng góp rất to lớn. Thập niên 60 của thế kỷ 20, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu đã noi gương ngài Huyền Trang đến Ấn Độ và có thể được xem là vị du tăng đầu tiên tại đất Phật. Và sau mười mấy năm tu học tại đây đó, ngài đã trở về và được sự tín nhiệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, được bầu chọn làm viện trưởng Đại học Phạm Hạnh, mở ra cho nền giáo dục Phật giáo Việt Nam một chương mới. Đó là các thế hệ tăng ni, trong đó có Thượng tọa Hạnh Chánh và chúng tôi cũng như các thầy các sư cô tại đây tìm hiểu được, học hỏi được, nghiên cứu được và trải nghiệm được nền trinh minh triết Phật giáo của Nguyên Thủy, mà trước đây tại Việt Nam do ảnh hưởng từ Trung Quốc chúng ta chỉ nghiên cứu về đạo Phật Đại thừa thôi. Hơn năm thập niên qua, đóng góp của Hòa thượng Minh Châu về truyền thống giáo dục Phật học tại Việt Nam được xem là xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Và sau Hòa thượng Minh Châu thì chúng ta cũng có rất nhiều các vị cao tăng đã đến Ấn Độ du học, trở về lại Việt Nam, một số đó thì sang các nước khác ở châu Âu, ở châu Mỹ, ở châu Úc làm nhiều Phật sự dẫn dắt cho cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại tiếp tục tu học,
sau những cái điều kiện khó khăn khách quan ở trong nước cũng như là ở nước ngoài. Từ năm 1991, lần đầu tiên tất cả các tăng ni ở trong nước sau năm 75 có được cơ hội đi du học. Và đến năm 94 đó thì có 25 tăng ni du học tại Ấn Độ. Trong đó đó thì đội hành chánh và chúng tôi là những người cũng có mặt vào thời điểm này. Và hiện nay đó thì số lượng các tăng ni tốt nghiệp về nước đã trên 100 vị, với học vị tiến sĩ về Phật học, triết học, Đông phương học, Châu Á học, lịch sử Ấn Độ, vân vân, đã góp phần làm giàu thêm nền Phật học tại Việt Nam thông qua việc tham gia giảng dạy tại các trường Phật học ở trong nước như Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại Huế, tại Hà Nội và tại Cần Thơ. Ngoài ra thì nhiều tăng ni tham gia giảng dạy các chương trình cao đẳng Phật học tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành có chương trình này. Điều đó cho thấy là thành quả giáo dục Phật học mà các tăng ni sinh đã phát tâm trở thành các đường huyền trang của Việt Nam đó, tại Ấn Độ đó, là có giá trị lớn. Và ngày nay thì tại đây cũng có nhiều tăng ni tiếp tục và noi gương của những bậc thầy tổ đi trước, của những đàn anh đi trước, vượt qua những cái khó khăn nhất định để trở thành những bậc nhân tài trong Phật giáo về sau này. Để nắm bắt được những tình hình đó, trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Hạnh Chánh sẽ thay mặt cho tất cả những vị tăng ni đã du học và là người kỳ cựu nhất trong tất cả các du học tăng phát nguyện ở lại để trợ giúp cho các tăng ni đàn em chia sẻ đôi điều về những cái khó khăn, về lý tưởng cao quý, về những thành quả, về những cái chương trình học mà tăng ni Việt Nam đang có mặt tại Ấn Độ nỗ lực đạt được những thành tựu nhất định, và những thế hệ sau đó để tiếp tục theo con đường cao quý này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Tâm Trí, kính thưa chư Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni trong đoàn, kính thưa Thượng tọa Thích Nhật Từ, kính thưa các thầy, các cô tăng ni sinh cùng toàn thể các Phật tử. Trước tiên tôi xin cảm ơn những lời giới thiệu tốt đẹp của Thượng tọa Nhật Từ đối với bản thân chúng tôi và các tăng ni sinh. Thực ra thì Thượng tọa cũng là một người trước đây từng du học tại Ấn Độ. Có lẽ những cái khó khăn về thời tiết, khí hậu, thức ăn cũng như môi trường một phần nào đó cũng tạo nên cái tính khí kiên cường. Ngoài hôm nay Thượng tọa cũng đang trang trải với chính mình, với các đệ tử chung quanh, tại gia cũng như xuất gia. Xin được thay mặt toàn thể tăng ni sinh hiện diện cũng như vắng mặt, chúng tôi xin ghi nhận đạo tình của Thượng tọa cũng như tất cả các Phật tử trong đoàn có mặt hôm nay đã có nhã ý mời tăng ni sinh chúng tôi tham dự buổi gặp mặt hôm nay. Và điều đó cũng tạo cơ hội để cho chúng tôi có được một sự liên kết về tinh thần người Việt với nhau, cũng như một sự liên kết về tinh thần giữa một vị thầy như Thượng tọa Thích Nhật Từ và tất cả tăng ni sinh Việt Nam đang có mặt hôm nay. Thành thực mà nói thì chúng tôi không biết tăng ni sinh các nước như thế nào. Riêng tại Ấn Độ thì tăng ni sinh thường gặp những cái khó khăn, nhất là cái việc chuyển tiếp từ thạc sĩ qua đến phó tiến sĩ và tiến sĩ. Thì nhân cơ hội này chúng tôi cũng xin đề nghị Thượng tọa Nhật Từ với tư cách là phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trở về đề nghị giáo hội có những bước xúc tiến các trường hợp tác về trao đổi giáo dục để cho tăng ni có thêm được những cái chỗ ở, những cái nơi học ổn định, tiếp tục học tiến sĩ. Ví dụ như trường Gautam Buddha thì sắp tới cũng gần có khoảng hơn 20 vị đã học MA Final. Thì thông thường thì trường đã nhận rất ít, cũng có thể đó là do chính sách của trường, và cũng có thể đó là do không có giáo sư đỡ đầu. Nhưng mà chúng ta, nếu ta suy nghĩ thì nếu chỗ nào có vấn đề thì chắc chỗ đó sẽ có giải pháp. Và giải pháp thì tôi nghĩ rằng có lẽ Thượng tọa đã từng học ở đây,
chắc chắn cũng am hiểu được vấn đề cái giáo dục của Ấn Độ. Nếu chúng ta mời những vị đại diện các trường như Gautam hoặc là Pune về thăm đất nước mình, rồi sau đó thì trường đề cập đến các vấn đề cố gắng giúp đỡ cho tăng ni sinh Việt Nam nhiều xích hơn, để có thể không sau khi học xong thạc sĩ không phải lang thang chạy từ chỗ này qua chỗ nọ. Thậm chí bây giờ có khoảng 18 tăng ni về tuốt như phía Nam Ấn rất xa xôi, và nơi đó thì hôm nay các vị cũng muốn về thăm thượng tọa cũng như các vị tăng ni Phật tử, nhưng cũng không thể về được vì nó xa quá. Vì vậy nếu mà thượng tọa làm được công việc như thế thì có lẽ đó là một trong những đóng góp thiết thực nhất, và phải nói là nó sẽ có những cái hướng để cho tăng ni Việt Nam mình có những sự ràng buộc, có những cái về với lại giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhất là vấn đề giáo dục. Bởi vì nếu mà giáo hội không làm, một cá nhân nào đó làm, thì tôi nghĩ nó sẽ không có hiệu quả. Thì hôm nay thay mặt tăng ni cũng xin thượng tọa lưu ý điểm đó cho. Còn có thể có thử hỏi là nếu mà Ấn Độ không có chỗ học thì các thầy có thể đi nước khác, ví dụ Trung Quốc cũng nhiều, Đài Loan, Triều Tiên, bây giờ Singapore cũng mở. Nhưng mà các vị có biết tại sao mà tăng ni thích qua học tại Ấn Độ không? Một điều đơn giản á, là chúng tôi là người tu, chúng tôi không phải chỉ đi học không, mà phải đi tu nữa. Cho nên các tăng ni mình cảm thấy ở Ấn Độ nó gần gũi với quê hương Đức Phật. Các vị có thời gian xuống Bồ Đề Đạo Tràng để chiêm bái, đi những có thể là tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, thì cái đó không có nơi nào có cả. Dù Mỹ có học bổng nữa chúng tôi cũng không muốn đi. Thế thì thực sự đi học về, dù có tiến sĩ đi nữa thì chúng tôi cũng chẳng có thể là dùng cái tiến sĩ đó để làm cái gì, mà chỉ để phục vụ cho mình và phục vụ cho Phật giáo Việt Nam. Cho nên những cái vấn đề mà chúng tôi muốn ở tại Ấn Độ hay là tăng ni muốn qua tại Ấn Độ thì dĩ nhiên Ấn Độ nó sẽ khác những chỗ khác nhiều lắm. Và cũng không phải tất cả các đoàn trong nước qua đều có thể thăm viếng tăng ni như thế này. Thành thực mà nói, có lẽ nó cũng hơi kỳ, chỉ có thượng tọa Nhật Từ thì thường mời anh em chúng tôi đông đủ thôi, chứ các đoàn khác thì ít lắm, đôi khi một quen biết một nhóm vùng miền rồi đó, vân vân. Nhưng mà chúng tôi không phải nói như thế để một cái gì, chúng tôi nói lên một sự thật là thượng tọa Nhật Từ đã từng ở đây, và hơn nữa cũng có nhiều thầy ở đây. Chúng thượng tọa Nhật Từ có lẽ là có một cái suy nghĩ về với cộng đồng tăng ni ở đây, cho nên thông thường á, lúc nào thượng tọa cũng alo để cho tôi cố gắng tập trung tăng ni để cho thượng tọa thăm viếng. Thực ra cũng có nhiều vị bây giờ ở xa quá mà cũng không thể về được nữa, cho nên những anh em, những tăng ni ở đây đang có mặt ở đây đến đây thì trước là cũng để thăm viếng thượng tọa. Chắc lẽ đa số tăng ni đây cũng học trò thượng tọa ở Việt Nam rồi, thì tôi nghĩ rằng là các vị tăng ni mà đã học với thượng tọa Nhật Từ thì tôi nghĩ có một cái từ dùng là thắng phước. Vì sao vậy? Bởi vì những vấn đề của thượng tọa Nhật Từ đặt ra, mặc dù nó nằm trong cái vòng tranh cãi của nó về mặt học thuật, nhưng mà nếu tăng ni mình biết vận dụng những cái đó, có thể là ví dụ như đạo Phật nguyên chất, mình có thể làm một luận văn tiến sĩ về đạo Phật nguyên chất. Có địa ngục hay không có địa ngục cũng có thể làm nguyên một luận văn tiến sĩ về vấn đề đó, vân vân. Còn các Phật tử thì là tôi dùng cái từ có phước duyên, bởi vì tôi biết thượng tọa Nhật Từ rất lâu, và tôi nhận thấy rằng là thượng tọa có đầy đủ vừa giới đức vừa tuệ đức, và có một cái đường hướng dạy Phật tử rất là nhất quán và dễ dàng chấp nhận. Tôi không có ủng hộ quan điểm là nguyên thủy hay đại thừa ở đây, tôi chỉ nói là nếu một người Phật tử tại gia mà theo những cái lời của thượng tọa Nhật Từ đang dạy á, thì tôi nghĩ các vị có thể cảm thấy là thoải mái, không mê tín nữa, không kiêng cử nữa, không phải sợ hãi nữa, mà không có một cái gì á mà một mình đến với một ai đó, kể cả người thường, chứ đừng nói cho đến thần linh mà sợ hãi mà có hạnh phúc, đừng có sợ một cái gì cả. Thực ra cái vấn đề đó thì ai cũng thấy, nhưng nói ra trong bối cảnh như Phật giáo Việt Nam mình nói ra với cái suy nghĩ, với cái lòng thương với những người Phật tử tại gia, thì tôi nghĩ có lẽ là thượng tọa đang mở lối. Vì vậy đề nghị các tăng ni sinh của mình hãy cùng suy nghĩ chung. Có thể những vấn đề thượng tọa nói là nó đúng với thời điểm này, nhưng có thể là nó chưa hoàn hảo đến thời điểm khác, thì chúng ta có thể lấy những cái đề tài thượng tọa đang giảng dạy từ Việt Nam cho Phật tử ở trong hay trong học viện để làm thành những tiến sĩ, mai mốt có thể về đấu lý với thượng tọa Nhật Từ. Nhưng mà tôi khuyên các thầy các cô á, mà nếu chuẩn bị đấu lý với thượng tọa Nhật Từ thì phải chuẩn bị cho kỹ, vì khi thấy học thạc sĩ ở trường Đại Ly Logic điểm ổng rất là cao, cao nhất trong tất cả số điểm đó. Cho nên khi giảng dạy vấn đề gì chưa biết chấp nhận hay không, nhưng mà logic của thầy thì khó bắt bẻ được. Cho nên đòi hỏi các vị phải nỗ lực hơn nữa. Để hỗ trợ vấn đề đó về tinh thần, thì tôi nghĩ có lẽ mỗi lần thượng tọa qua đây thì cũng là tiếp tục mời thằng Ninh chúng ta có mặt để chia sẻ với nhau. Và lần sau tôi nghĩ thượng tọa mời cho nó rộng thời gian chút xíu, có thể 3-4 tiếng đồng hồ, có thể thầy trò các vị ngồi nói chuyện với nhau. Có vấn đề gì đó đang nghe, dĩ nhiên thời điểm này những cái gì Việt Nam ở đây chúng tôi cũng biết, có thể là trao đổi với nhau, có thể tranh luận với nhau, cũng có thể cái đó là một cái hay, thay vì chúng ta gặp trong thời gian quá ngắn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thượng tọa Hạnh Chánh, quý thầy trưởng đoàn, thưa các tăng ni sinh hiện đang du học tại Ấn Độ, cùng toàn thể quý Phật tử trong đoàn hành hương của chúng ta. Thực ra đây là một cái cuộc hội ngộ đầy tình cờ. Bởi vì khi chúng tôi đi hành hương Đức Phật thì không bao giờ nghĩ rằng có cuộc hội ngộ này. Cho nên tôi gọi là tình cờ là như vậy đó. Thì trước hết xin thưa cho tất cả các vị học tăng ni sinh ở đây như thế này. Bà con chúng tôi từ Việt Nam qua đây mục đích là để chiêm bái những thánh tích của Đức Phật, để củng cố thêm cái đức tin của mình đối với Phật Pháp Tăng, và thấy rằng cái đức tin đó không có gì sai quấy, không có cái gì là tà kiến, và củng cố thêm cái đức tin bằng cách là không có gì khác hay hơn là chứng mắt thấy tai nghe tận chỗ nơi Đức Phật đản sinh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật thuyết pháp đầu tiên, nơi Đức Phật nhập niết bàn, và những cái nơi kỷ niệm mà cách đây 2000 năm hơn người ta đã đánh dấu bằng cách là xây tháp, cụ thể là ngài Asoka, Ajitru. Và chúng tôi đến đây mang hết cả cái tình người Việt đến đây với Đức Phật, và cũng như mang hết cả cái tình của Phật tử Việt Nam và tăng ni Phật tử Việt Nam đến đây với các vị tăng ni sinh du học. Thì trong chuyến đi thì tình cờ gặp như thế này, thì thầy Nhật Từ có mới hôm qua đây thôi, thầy Nhật Từ có đề nghị, có nhã ý đề nghị là thôi thì cái bữa gặp này xin mời hòa thượng có đôi lời với tăng ni sinh. Thực tế mà nói thì tôi với thầy Nhật Từ là đồng sư, là đồng sư, mà tôi là cái người lớn nhất của cái thế hệ trước, còn thầy Nhật thật từ là cái thế hệ sau cùng trước kia thầy Bổn Sư qua đời, chứ không có gì xa lạ hết, mà là huynh đệ đồng sư. Thì trước hết là chúng tôi xin thế này, xin nói với thầy Nhật thế này, chúng tôi là tất cả bà con mình đây là người Việt Nam, mình ấm cúng trong cái tinh thần Việt Nam hôm nay mình hội ngộ tại xứ Ấn mà là xứ Phật. Thì tôi xin thưa thế này, bây giờ nói thì không biết nói cái gì đây. Đầu tiên tôi xin cỡ thế này nè, khi chúng tôi bước chân vào chùa học á, thì chúng tôi theo truyền thống Đại Thừa. Mà truyền thống Đại Thừa á, mà cái người bước chân vào chùa đầu tiên là học Tỳ Ni, Sa Di, Oai Nghi và Cảnh Sách, 4 cái bộ sách gói đầu giường của người mới bước chân vào chùa cạo tóc đi tu. Tỳ ni nó có cái hiệu dụng của nó là giúp chúng ta thúc liễm thân tâm trong từng cử chỉ của đời sống hàng ngày, từ khi thức dậy cho đến khi nằm ngủ hết ngày. Mới sớm mơ thức dậy thì chúng ta bước xuống giường, trước khi bước xuống giường chúng ta phải đọc một câu: tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hội hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ. Có nghĩa là sớm mai từ giờ dần cho đến mặt trời lặn tùng tiêu dần đáng thực chí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hội hộ, có nghĩa là cầu nguyện cho tất cả mọi cái loài vi tớ côn trùng ở dưới chân mình đó, tự giữ thân lấy, tự giữ lấy thân. Mà nếu như nhược ư túc hạ tán kỳ hình, mà nếu lỡ tình cờ mà tôi giọng mà ngài mình, tôi giọng các vị mình nát thân ra, chứ tôi không cố tình giọng, tôi không cố tình giọng các vị, nhưng mà lỡ tình cờ tôi đi trên bước đường đi của tôi mà tôi giọng các vị nát thân ra, thì xin cầu nguyện cho các vị được siêu sanh về tịnh độ. Nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện ngữ tức thời sanh tịnh độ, nguyện cho các vị nên sinh về cõi tịnh độ. Cho nên cái tỳ ni nó có cái hiệu dụng của nó là giúp cho tất cả người mới bước chân vào đạo làm sao nó thúc liệm thân tâm, giữ gìn lấy cái hành vi cử chỉ của mình cho nó thiệt thanh thản, thiệt thanh tịnh, thiệt đứng đắn để mà tạo lên một nhân cách người tu. À, rồi sau đó chúng ta học, chúng tôi học là sa di thập giới, rồi chúng tôi học là 24 thiên oai nghi, tức là 24 cách để làm thế nào khi ăn á, thì mình ăn ra làm sao. Chẳng hạn như khi ăn thì bất đắc tốc, bất đắc tỳ, tùy chúng thực bất đắc tốc, bất đắc tỳ, nghĩa là khi ăn với cùng đại chúng thì không nên ăn quá nhanh, mà không nên ăn quá chậm. Thí dụ vậy, dạy từng chút một trong 24 thiên ai nghi, oai nghi có nghĩa là 24 phương pháp giúp cho người tăng sĩ đầu tiên vào đạo hành xử như thế nào cho nó ra vẻ ra hồn của một người tu. Hay là cái phương pháp hầu thầy thì phải hầu sao, chứ không phải là thầy ngồi đó là muốn đi ngang đi ngửa là không được. Chẳng hạn như cái chỗ thầy nằm thì không được ngồi, bất đắc. Thí dụ là thầy đi ngang ấy, thì thấy thầy phải đứng dậy, bất đắc tỏ tiếng đại sa môn quá bất khở. Thấy ông thầy sa môn đi ngang mà không được phép ngồi, mà phải đứng dậy đỡ mà cung kính chào. Bởi vì ta dạy là thị hòa thượng a xà lơ đương như thị Phật. Coi vị hòa thượng, nhìn thấy vị hòa thượng, vị a xà lơ thanh tịnh thì coi như đó là vị Phật. Vậy chúng tôi từng chút một. Rồi đến thập giới, sa di thập giới, rồi đến thập giới là 10 giới cấm, 10 cái điều giới mà vị sa di người đầu tiên bước vào phải thọ trước khi đăng đàn thọ cụ túc. Rồi sau đó chúng tôi tiếp học theo là cảnh sách. Thì trong cảnh sách đó, tới bữa nay phải nói như thế này là tất cả tăng ni sinh cũng như bản thân chúng tôi rất hân hạnh là chúng ta là những người thừa hưởng được hai cái truyền thống đại thừa và tiểu thừa. Theo sự phân biệt xưa nay thì gọi là đại thừa và tiểu thừa. Chúng ta hôm nay không có quyền gọi ai là đại thừa, mà cũng không có quyền gọi ai là tiểu thừa, bởi vì tất cả đều thoát thai từ lời dạy của Đức Phật. Chẳng qua cái sự kiến giải của mỗi phía mỗi bên nó có dị biệt, dị biệt nhưng không bất đồng. Xin thưa là như vậy. Cho nên chúng ta hôm nay chúng ta là những cái người may mắn nhất được hưởng hai cái truyền thống đó, hai cái truyền thống đó. Chúng ta không nghiêng ngả một truyền thống nào cả, chúng ta là những người thừa hưởng trọn vẹn hai cái truyền thống đó. Mà tôi nhớ trong danh sách đó thì có một đoạn rất đặc biệt là sau khi ngài giảng đủ thứ rồi, ngài mới nói thế này: phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng chân nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân bạc tớ tam hữu. Ý nghĩa vô cùng cao lớn. Phàm là người xuất gia, bước chân đi thì phải hướng về chân một cái phương trời cao rộng, phát túc siêu phương, đi vào cái hướng đi mà thế gian không thể đi được. Phương trời cao rộng là như vậy. Phương trời cao rộng là phương trời mà thế gian người đời như các anh các chị hiện ngồi ở đây không thể đi được với chúng như chúng tôi, những người xuất gia. Bởi vì sao? Bởi chúng tôi là tâm hình dị tục. Hình thức của chúng tôi đã cạo rồi. Cái mái tóc là cái đẹp nhất của cuộc đời một con người. Họ chải chuốt, họ uốn éo là đủ thứ chuyện hết rồi, mà chúng tôi sẽ cạo bỏ. Tâm chúng tôi khác cái tâm của quý vị. Tâm chúng tôi không nghĩ tới chuyện giàu nghèo, không chỉ cái chuyện phải trái, không chỉ cái chuyện lờ lỗ, không nghĩ tới cái chuyện là đẹp như thế này, xấu như thế kia. Tâm chúng tôi không còn những cái chuyện đó nữa. Tâm hình dị tục, tâm chúng tôi và hình thức của chúng tôi, hình hài của chúng tôi, đầu tròn áo vuông, hoàn toàn khác với người đời của thế gian. Tâm của chúng tôi cũng vậy, tâm chúng tôi không còn nghĩ những cái chuyện đó nữa. Giàu nghèo, buông cái này lãi, buông cái kia lỗ, hay là thế này thế khác, cái chuyện đó là nay lên chức này, mai lên chức kia, làm thế nào phấn đấu để mà thăng quan tiến chức vân vân, những cái chuyện đó tâm người đi tu không còn có cái tâm đó. Người đi tu dứt khoát là cắt bạch cái tâm hướng về cái gì cao thượng hơn, đẹp đẽ hơn, mà người đời không có cơ hội hoặc không có điều kiện được hướng, mà người xuất gia phải hướng. Tất nhiên là người xuất gia là đi đến một phương trời cao rộng, phương trời cao rộng đó tới tận cùng, đó là sự giác ngộ. Mà muốn giác ngộ thì phải từ bỏ tất cả mọi sự vật vãnh của cuộc đời. Mà cuộc đời thì thích vật vãnh hơn. Ta thích ta ngồi nhưng ta nói những cái chuyện trên trời dưới đất gọi là tán ngẫu, hay là nói những cái chuyện vô bổ, nhưng mà lại người ta lại ưa. Còn những cái chuyện chính đáng, chuyện cao đẹp, ví dụ như khuyến hóa là nên không thân hận, nên thương yêu nhau, nên bố thí, nên thế này thế khác để cho nó đẹp mình và đẹp người, thì người ta là không bàn. Mà ta chỉ bàn là hôm nay mày học xòm giá bao nhiêu đô la nó lên hay nó xuống, vàng bây giờ nó là bao nhiêu một lượng đó. Rồi buông như vậy, bây giờ buông vàng hay buông đô la hay buông cái gì vân vân, đó là cái chuyện thế gian mà người đi tu không bao giờ màng, không bao giờ nghĩ. Cho nên chúng tôi là phát túc siêu phương dị tục để làm cái gì? Để thiệu long thánh chủng, để nối tiếp cái dòng thánh, cái hạt giống của thánh. Do thánh đây là thánh giải thoát. Cái nhiệm vụ của chúng ta đi học theo tôi á, các vị ở đây cũng như bản thân chúng tôi ngày xưa còn đi học cấp sách đến trường á, thì tôi nghĩ rằng chúng ta đi học chúng ta có ba cái sứ mệnh. Cái sứ mệnh thứ nhất á, là hoàn thiện nhân cách của chính mình. Một nhân cách được học hành, được trao dồi trí tuệ đầy đủ để chúng ta biết chúng ta là ai, chúng ta làm cái gì khi mà cạo đầu miếng ly hương đảng thơ pháp bẩm sư, phụ mẫu bóc cung cam chỉ lục thân quyết nghĩa chí ly. Khi chúng ta đi tu thì chúng ta là xa rời làng xóm, cha mẹ sinh ra nuôi mình chúng ta không dâng miếng ngon vật lạ được, chúng ta cắt đứt hết. Các đức đã làm gì? Đã hướng về một cái vấn đề là cao thượng, thiệu long thánh chủng. Cho nên cái người đi học của chúng ta có một cái sứ mệnh rất lớn, đó là phải làm sao học thiệt giỏi, học thiệt xuất sắc. Môn học nào cũng phải nắm cho rõ được tông chỉ của nó. Để làm gì? Để hoàn thiện tư cách làm tăng, tư cách làm ni, hay nói chung là hoàn thiện tư cách người đệ tử Phật. Mà có hoàn thiện được về đủ mọi mặt, trong đó quan trọng nhất là mặt kiến thức, thì chúng ta có hoàn thiện được cái mặt đó thì chúng ta mới vững bước là một ông tăng, là một cô ni đi truyền đạo, làm việc đạo. Chứ nếu chúng ta học mà chúng ta không hoàn thiện được thì ngày mai kia cái sự phục vụ của chúng ta nó lỏng bỏng, không đi đến đâu là đến đâu. Cho nên cái học đầu tiên là nó hoàn thiện cái nhân cách người tăng. Cái học thứ hai, cái sứ mệnh thứ hai là nó không cô phụ sự hy vọng của cha mẹ, của thầy tổ và của thí chủ đàn na. Bao nhiêu người đặt kỳ vọng cho chúng ta, nào là cố gắng có tiền, cố gắng tạo mọi điều kiện vật chất trong khả năng để yểm trợ, để tài trợ cho tất cả chúng ta ở đây có điều kiện để mà học hành. Dù cái sự tài trợ đó có thể khiêm tốn, nhưng mà đó là một sự nỗ lực lớn, một sự kỳ vọng lớn mà cha mẹ thầy tổ cũng như bổn đạo Phật tử đặt lên vai của các vị. Mong các vị thanh tài, học thanh tài thực sự để không cô phụ cái niềm hy vọng của cha, của mẹ, của thầy, của tổ và của Phật tử nam nữ nói chung. Đó là cái sứ mệnh thứ hai mà các vị phải gánh phải, phải gánh, không thở lơ mơ được. Cái sứ mệnh thứ ba là vô cùng to lớn, đó là truyền giảng tinh thần của Đức Phật, giáo lý của Đức Phật, chân lời minh triết của Đức Phật đến tất cả mọi loài chúng sinh, tất cả mọi tầng lớp con người trong xã hội, mà co lại là xã hội Việt Nam chúng ta. Để làm sao đạo pháp của chúng ta càng ngày càng trong sáng, càng ngày được bao nhiêu người càng ngày được tiếp thu một cách rất là minh triết, một cách rất là sáng tỏ, chứ không mang tới chất phù phiếm, không mang tới chất mơ tín, không mang tính chất huyễn hoặc. Mà người mà giảng cái giáo lý Phật không mang những tính chất đó phải là người có học, và học một cách chính truyền, chứ không phải học lơ mơ. Học lơ mơ thì có thể nó chẳng nó bậy, nhưng mà học chánh truyền như các vị ở đây thì không thể nào mà nói lơ mơ được. Nói thì phải đúng, nói thì có kinh có sách đàng hoàng, nói thì có điểm có tích đàng hoàng, không thể nói mà một cách phi pháp được. Cho nên cái sứ mệnh cao cả cuối cùng của các vị là cái sứ mệnh ngày mai kia học ra thành tài, trở về nước, nói một cách bó gọn là trở về Việt Nam để làm sao phục vụ cho Phật giáo Việt Nam càng ngày càng tươi sáng, Phật tử Việt Nam càng ngày càng có cơ hội thấm nhuần giáo lý được các vị truyền giảng. Có lẽ dù lúc đó chúng tôi không còn sống nữa, đương nhiên là phải chết thôi, già rồi thì phải chết chứ không thể nào mà sống bên ngoài được, nhưng mà chúng tôi cũng đặt kỳ vọng được các vị gắn lên, tinh tấn lên. Thì đó, nói thì không biết bao giờ nói cho hết, ngôn bất tận ý, lời ý, cái lời nó không hết được ý. Thì thôi, trong cái buổi họp mà chúng tôi thấy rằng rất là vui, rất là đầy cái đạo tình, phải nói đạo tình đầy ấp ở trong cái văn phòng này. Thì chúng tôi xin có đôi ý kiến như vậy, xin gọi đến chư tăng ni tại cái xứ Ấn Độ này, mong rằng các vị luôn luôn tập thể dục để cho cái thân thể của mình nó được tráng kiện.
Yoga.
Bất cứ là cái pháp môn nào, yoga, thiền định hay là cái gì đó, và đại khái đừng đỡ bệnh tật, bệnh tật thì học cũng được. Một, có nghĩa là chúng tôi xin chúc quý vị luôn luôn khỏe mạnh. Cái thứ hai, chúc các vị luôn luôn tu học tinh tấn. Tôi xin gửi một câu chuyện mà chúng tôi nghe được trong Phật giáo Việt Nam, trong thời chế độ, trong cái thế hệ mà tôn sư chúng tôi, chẳng hạn như Hòa Thượng Thiện Hòa và Hòa Thượng Huyền Vi, Huyền Tân đó. Hai ngày này hồi thập 1932-45 50 đang ngồi hớ học tại cái chục Báo Quốc. Thì hai ngày Huyền Tân và ngày Thiện Hòa ở phòng sát nhau, thì hai ngày mới nói với nhau rằng huynh đệ mình á, cố gắng học hành, đừng có ngủ nhiều nha. Thì ngày Thiện Hòa thì nói với ngày Huyền Tân, nếu tôi mà lỡ ngủ á thì sư huynh đánh thức tôi. Còn bên kia cũng, ngài Huyền Tân cũng nói với ngài Thiện Hòa, nếu tôi lỡ mà tôi ngủ á thì ngài cũng thức á, thì sư huynh cũng đánh thức tôi. Bởi vì ngày xưa á, họ ngủ ít lắm, cố gắng ít nhất phải 11 giờ ngủ, sáng chừng độ 3 rưỡi dậy thôi. Tam thường quốc túc mà, người tu không nên ngủ nhiều. Hai ngày giao kèo như vậy và học hành rất là tinh tấn, rất là tinh tấn. Và cái hạnh hay nhất á của ngài Thiện Hòa là ngày ra Báo Quốc, ngày ở, ngày phát nguyện là dọn vệ sinh nhà cầu 3 năm. Mà nhà cầu ngày xưa không phải như nhà cầu bây giờ, đi cầu xong rồi nắm cái nước ra cái ọt là chạy mất hết. Ngày xưa đào lỗ rồi đi cầu phải rải bằng tro, rải bằng tro. Mà ngài Thiện Hòa phát nguyện làm 3 năm, phụ trách hối xính cho tăng, cho học tăng cùng lớp. Cái chuyện đó, cái chuyện các vị chưa được nghe, tôi nghe mà tôi chảy nước mắt. Những cái bậc thầy chúng tôi như ông ngài Đông Minh, ngài cớ những cái câu chuyện đó mà nghe mà rúm lợn. Làm một cái việc mà nhiều người cho rằng dơ giấy vẫn thiểu, nhưng mà ngài thì không, ngài thì không. Xin tình nguyện trước đại chúng là làm vệ sinh hố chí 3 năm. Sáng mọi người kể từ hương đăng, người thì tứ bông, người thì quét dọn, người thì lo ở dưới nhà bếp, ở nhà trù lo cái gì đó tai soạn này vân vân, còn ngày thì lo ra dọn hố chí cho mà cho nó sạch sẽ tung tất và nó không bị hôi hám. Cái hạnh của ngài nó như vậy đó, đừng có coi cái chuyện mà dọn hố chí là cái chuyện hạ tiện hay cái chuyện quán thiểu, không đâu. Cái tâm của ngài nó đẹp như vậy, cho nên khi mà ngài tu học thành tài tại Báo Quốc ra rồi, cung trách của ngài, Phật tử Việt Nam hoàn toàn kính lạy, hoàn toàn kính lạy. Đó, bây giờ tôi nói tới chuyện đó mà tôi cũng còn nấc nghẹn trong lòng. Những cái hành vi ti nó nhỏ như vậy đó, chứ nó không có gì to lớn cả, nhưng mà nó cũng vô cùng cao đẹp. Tôi xin chư tăng tôi cỡ chút xíu như vậy đỡ chưa tăng ni ở đây có một chút những tiền đỡ mà mình sưởi ấm trong lòng mình cố gắng mình. Mình không phải làm những chuyện đó như những bậc tôn đức của mình ngày trước, thì bây giờ đổi lại mình làm những cái gì để không cô phụ. Bởi vì Ngài Thiện Hòa là một trong những người xây dựng nên Phật giáo Việt Nam thống nhất, một cái giáo hội rất đẹp. Rồi bây giờ đây tôi cũng hy vọng nữa là như thầy Minh Châu, một mình ông này Minh Châu thôi, học tại đây về Việt Nam làm sáng cái đạo Phật. Ngài sáng lập ra cái đại học Vạn Hạnh làm cho tất cả những cái tà thuyết dị luật đều dẹp bỏ hết. Biết bao nhiêu trí thức trong nước thời bây giờ đều cộng tác với Hòa Thượng Minh Châu. Và chính những cái trí thức kỳ, nghĩa là kỳ tài của Việt Nam đều đứng về phía thầy Minh Châu và lên xuất bản và in viết những cái cuốn sách, những cái tạp chí mà những cái tà thuyết dị luận nó nhìn vào là nó rung. Nhìn vào nó rung, không dám nó qua nó lại được nữa. Và Ngài dịch những cái bộ kinh quan trọng như là Trường Bộ Kinh, rồi A Hàm, rồi Trung Bộ Kinh, vân vân, Phạm Chổng, tất cả Ngài làm sáng rỡ cái Phật giáo Việt Nam. Mong rằng các vị cũng nối tiếp theo cái truyền thống, làm sao mà con hơn cha thì nhà có phước hả? Mong các vị phải là con hơn cha nhà có phước, thì chúng tôi dù có chết chung với lòng đất hay có thiêu đổ ra ngoài sông nữa thì cũng nở nụ cười tươi hơn hoa hồng. Xin lời cuối cùng chúng tôi thôi thì nói thì không hết rồi, thôi thì tới đây xin một lần nữa cầu chúc hồng ân Đức Phật gia hộ cho các tôi tăng ni sinh luôn luôn tinh tấn, luôn luôn dồi mài kinh sử để làm thế nào hoàn thiện cái những cái gì mà thầy tổ mong muốn trông đợi ở các vị, những cái gì mà Phật tử Việt Nam trông đợi ở các vị. Lần nữa xin cầu chúc các vị luôn luôn an lành và học tập tinh tấn. Cầu chúc cho tất cả mọi người chúng ta vui vẻ sum họp với nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Phạm Thị Thanh Tâm, pháp danh Như Ngọc, cùng chị Quảng Duy và Quảng Dung. Chúng con xin đại diện cho toàn thể Phật tử cùng chư tôn đức hôm nay xin có đôi lời tác bạch. Kính bạch Hòa Thượng cùng chư tôn thiền đức tăng ni và toàn thể quý Phật tử trong đoàn hành hương Ấn Độ, năm nay thật là hậu phúc duyên lành cho chúng con. Trong chuyến hành hương lần thứ năm này của con, riêng con thì con có cái phủ duyên lành được thầy Thượng Tọa Thích Nhật Từ trưởng đoàn gieo duyên, vừa làm từ thiện và cúng dường trai tăng để cúng dường hôm nay. Chúng con có chút tận tài cúng dân lên cúng dường chư tôn thiền đức và ni sinh đang học nơi xứ Ấn Độ này. Con kính chúc chư tôn thiền đức Hòa Thượng sức khỏe tinh an, tuệ đăng thường chiếu, và riêng tăng ni sinh luôn tu học tinh tấn, bồ đề tâm kiên cố, sau này trở thành những vị tăng tài để hoằng pháp lợi sanh. Chúng con cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể chư tôn đức và Phật tử trong chuyến hành hương đã trợ duyên cho tăng ni sinh tu học nơi xứ Ấn này. Một lần nữa con kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe, tinh tấn tu hành và luôn là những Phật tử hoàn thành trợ duyên cho chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nó trong khi cái quá trình đi tìm hiểu cái tứ động tâm, đi thăm tượng tâm của nhà Phật, và trong quá trình đó thì cái cảm xúc rất là nhiều về những cái, và một cái điều quan trọng đó là cái sự sống trọn vẹn trong sát na hiện tại. Tôi cho điều đó là quan trọng. Sát na là một phần đấy, thì là cái quan trọng nhất là sống trọn vẹn, bởi vì đó chúng ta sẽ quên đi cái không nghĩ về quá khứ nữa và cũng không nặng nề lo về tương lai. Trong quá trình đi đó thì hành trình rất là gấp gáp, rõ ràng là các vị hòa thượng rồi các thượng tọa cũng như các vị là tăng ni và các Phật tử đã thể hiện một cái, tôi nghĩ rằng cái tinh thần rất là đặc biệt. Và khi đến Bồ Đề Đạo Tràng, ấn tượng của tôi mạnh nhất chính là niềm tin tôn giáo. Trong một xã hội thì cái chất là một xã hội có nhiều biến động động thì cái niềm tin tôn giáo là quan trọng. Vì rõ ràng nhìn thấy các đoàn không chỉ Việt Nam mà các đoàn Sri Lanka, các đoàn Tây Tạng và các đoàn Miến Điện, thấy rằng rõ ràng một điều rằng là tất cả đều chung có một niềm tin tôn giáo, bởi vì họ có thể có những biểu hiện khác nhau, tôn phái khác nhau, nhưng cái hướng chung về cội nguồn của đạo Phật. Trong quá trình đó thì chúng tôi rất cảm ơn là Thượng Tọa Thích Nhật Từ khi đến các cái điểm đã có những cái lý giải, những cái giảng giải hết sức là với một cái kiến văn rất là rộng, uyên bác, với một cái sự minh triết. Và tôi nghĩ rằng là thầy cũng cho chúng tôi hiểu thêm một điều rằng là đạo từ đời mà ra và đạo quay lại để cuộc đời. Xin cảm ơn.
Chúng con đã có duyên lành rất lớn được quý tăng ni và thượng tọa Thích Nhật Từ trưởng đoàn đã dẫn dắt chúng con, đưa chúng con đi chiêm bái. Từ đồng tâm của Đức Phật và rất nhiều thành tích trên đất Phật, chúng con rất vui mừng trong niềm hỷ lạc vô tận khi nghe từng bài giảng pháp của thượng tọa Thích Nhật Từ. Từ trên xe đến những thành tích bất cứ ở nơi đâu, chúng con cũng được nghe từng bài pháp của thầy. Chúng con cảm nhận lời pháp như những dòng suối ngọt ngào, như cơn mưa giữa sa mạc mà chúng con chưa từng được cảm nhận. Chúng con đến chiêm bái và lễ Phật tại Câu Thi Na, Sông Thọ và Bồ Đề Đạo Tràng. Chúng con đã không cầm được nước mắt, lòng con thổn thức vô hạn. Chúng con như những đứa con tội lỗi lầm lạc trong dòng đời vô minh, giữa cõi đời ô trược nhiều náo nhiệt, giữa danh lợi vật chất mà quên đi người cha lành đang mong mỏi đời con. Kính bạch chư tôn thiền đức, sau chuyện hành hương này, chúng con xin nguyện với Phật rằng chúng con về sẽ cố gắng nỗ lực công phu nhiều hơn nữa, và sẽ luôn 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 đem chánh pháp của Phật đến cho mọi người chưa biết quay về nương tựa Tam Bảo. Dù có phải đi lên núi cao hay về vùng quê hẻo lánh, chúng con nguyện xin đem chánh pháp đạo Phật nhiệm màu được lan tỏa và phát triển muôn nơi, để mọi người tin hành tinh này sẽ biết thương yêu nhau, sống trong đạo từ bi hỷ xả, để chúng sanh vơi bớt khổ đau. Lời cuối cùng, con xin thành tâm cầu nguyện chư Phật gia hộ cho chư tôn đức, chư tôn thiền đức tăng ni, pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, luôn là bóng cây bồ đề che mát cho chúng con, là ngọn hải đăng dìu dắt chúng con trên bước đường tu tập quay về với chánh niệm hơi thở, để sống trong hiện tại nhiệm màu hạnh phúc. Kính chúc toàn thể Phật tử chuyển hành hương được nhiều niềm vui hỷ lạc, thường lộ bình an, và có duyên lành chúng ta sẽ gặp lại nhau nhiều lần trên đất Phật. Kính chúc quý tăng ni sinh sức khỏe, tu học tinh tấn, để sau này sẽ là những giảng sư truyền dạy chánh pháp cho chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Gian chưa từng hội ngộ, ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thi, đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thi.
Thở còn thơ em đâm lớp xẻ tay, rơi thầy khẽ gì tay em nhây bầm, vết roi xưa hằn theo năm tháng. Thầy đã dạy rằng sống ở đời đừng để bận đôi tay. Thầy ạ, thầy ơi, em hiểu được thiên chức thanh cao của người đứng trên bục giảng, dù trắng đôi tay, dù bát đầu vì bụi phân, dù cuộc sống gian nan nghèo nàn lận đận, thì thầy vẫn sáng trong dốc dáng một thiên thần. Vậy thì bây giờ thầy từ chối kỷ niệm để con đứng trước mưa buồn, nhìn dáng thầy đi xiêu xiêu trong mưa gió, hoa phượng rụng đầy phơi tả đậu bờ dây. Dẫu cuộc đời còn lắm đổi thay, nhưng con đâu phải là kẻ dân ân tội nghĩa, đứa học trò được thầy dạy dỗ, thở còn thở câu nước nhớ nguồn. 20 năm trời gặp lại thầy đấy, con không hổ thẹn chỉ chào thầy gặp lại. Dù ước mơ xưa chưa được thành trọn vẹn, nhưng đạo làm người con không lỗi thầy ơi. Giữa biển đời còn ngầu đục rong rêu, nhưng con vẫn giữ được đôi tay mình trong sạch. Công ơn thầy con chưa đền đáp, để xe rách lòng con nhìn tóc bạc thêm nhiều. Con ngẩn ngơ đi giữa phố xá ồn ào, câu phủ định của thầy giờ đây con mới hiểu. Hai chữ hèn sang hiện bên ngoài lớp máu, nhưng còn một tấm lòng ai thấu hiểu thầy ơi.
Trần hương đốn sông ngạc mười phương, nguyện nguyện kinh đức nghiêm từ vô lượng, cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con. Vần vần khói kết mây lành cũng dường, đầu nhiệm mâu đã lan truyền nơi cùng nơi. Nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi, đồng thiết tha quỷ dưới đài sen, dân hoa thơm tình khiết màu thấm tươi cành. Đại quang minh sáng huy hoàng tráng nghiêm, ơn mười phương điều ngự hào quan an lành. Nghìn đạo uyên chuyên soi khắp cùng quần xanh, Phật đạo đồng cùng nhau tu tinh tân mau viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Phật, cảm ơn.
Thế là 14 ngày nơi đất ấn đã trôi qua. Những con đường mà Đức Phật đã đi qua, con đã được đến. Giây phút ngậm ngùi sắp phải chia tay. Chia tay tăng ni sinh du học, tạm biệt các thánh tích Phật giáo, tạm biệt Ấn Độ với những con người hiền hòa dễ mến. Đoàn chúng tôi đáp chuyến bay trở về Việt Nam vào ngày 9 tháng 3 năm 2016. Nhưng trong lòng mọi người, ai cũng dâng tràn niềm hạnh phúc vì mình đã đặt chân nơi nơi Đức Phật rồi. Và mọi người tự nhủ rằng, nếu có dịp, chúng con sẽ trở lại nơi này ở lần sau và nhiều lần nữa.